Chương 30, Lộc Thánh Nữ chạy về Kim Ô trấn, cầu truy đọc, Lục Bạch Trúc lắc đầu, cười nói, cái môn này võ học đầy đủ, phương diện khác trước mắt còn không thiếu. Thiếu Hoa Sơn gật gật đầu, lập tức đem một tấm thẻ chi phiếu lấy ra ngoài. Trong này có 1 vạn khối tiền, vốn là chuẩn bị ngươi lại giải lớn hơn một chút cho ngươi. Nhưng lần này tới, cứu cứu phát hiện ngươi lời nói cách cư xử đều thành thục rất nhiều. Ngươi luyện võ rất cần tiền, nay 1 vạn khối tiền ngươi cầm trước, ta không nói cho cha mẹ ngươi. Cứu cứu, ta muốn ngươi tiền làm gì? Lục Bạch Trúc vội vàng cự tuyệt. Ngươi nghe ta nói, ngươi bà ngoại qua đời sớm, ta cùng ngươi mẹ sống nương tựa lẫn nhau lớn lên, khổ nhất thời điểm, mẹ ngươi không nỡ bỏ ăn mặc, nắm tốt nhất đều lưu cho ta. Ta đây, sinh 2 cái nữ nhi, trong mắt ta, ngươi liền cùng con trai ruột của ta không có gì khác biệt. Tiếu Hoa Sơn cường ngạnh đem thẻ ngân hàng nhét vào Lục Bạch Trúc túi, không cho phép hắn tự tuyệt. Lục Bạch Trúc lắc đầu bật cười, hắn biết hiện giai đoạn cứu cứu kỳ thật cũng rất thiếu tiền. Đừng nhìn mở mấy chục cửa hàng, hiện tại bất quá là khuyết trương giai đoạn, rất nhiều cửa hàng cũng là vì cướp đoạt thị trường mới mở. Có đôi khi Tiếu Hoa Sơn cũng tự rêu chính mình là ngàn vạn phụ ông. Tiền của hắn dây xích cũng không giàu có, nếu là nhận mấy lần lớn ảnh hưởng liền có phá sản khả năng. Tư bản đều là sóng lớn đáy cát, chúng ta bây giờ thấy được xí nghiệp lớn đều là chém giết ra tới. Phía sau của bọn nó giữ lại một chỗ đồng hành thi thể. Bởi vì thị trường cứ như vậy lớn, tốt cũng tốt, ác tính cũng được, cạnh tranh luôn là tránh không khỏi. Đi ra thư phòng, mợ đã đem hắn nghỉ ngơi gian phòng thu thập xong. Lục Bạch Trúc nằm ở trên giường, hắn cảm thấy hôm nay không có tu luyện có chút lười biếng. Đáng tiếc chính mình không có học được nhập mộng khúc, lại phí phạm một đêm thời gian. Lục Bạch Trúc cảm giác mình hiện tại khí huyết tăng vọt, khoảng cách hậu thiên võ giả chỉ thiếu chút nữa xa, đáng tiếc thủy chung bắt không được cái kia một tia đột phá cảm giác. Khí huyết vô pháp xông phá thần môn huyệt. Hắn trong lòng có quyết đoán, cuối cùng này thời cơ có thể là chính mình thể chất cường độ còn chưa đủ. Hắn làm một cái to gan quyết định, ngày mai theo Kỳ Sơn huyện chạy về đi Kim Ô trấn. Bởi vì man hoang thối thể quyết tầng thứ 2 cần 100 thể chất, mà Lục Bạch Trúc hiện tại thể chất kinh nghiệm có 72 điểm. Hắn nghĩ lại cố gắng một chút, đem tầng thứ 2 trưởng thành man hoang hung thú thể tu luyện thành công. Nghĩ như vậy tương lai, Lục Bạch Trúc như vậy ngủ thật say. Tựa hồ là không có tu luyện duyên cớ, nay ngủ một giấc cũng không đứt vàng. Ngày thứ 2 vẫn như cũng là 6 giờ tỉnh lại, Lục Bạch Trúc hiện tại đã dưỡng thành đồng hồ sinh học. Cứu cứu bởi vì công tác nguyên nhân, lên cũng sớm, trông thấy Lục Bạch Trúc lúc còn hơi kinh ngạc. Không nữa ngủ. Tiếu Hoa Sơn cười nói, chuẩn bị đi trở về, buổi sáng thói quen 6 giờ rời giường, Lục Bạch Trúc trả lời. Ngươi mợ các nàng còn đang ngủ đâu, liền không cho ngươi làm điểm tâm, chúng ta 2 người ra ngoài ăn, Tiếu Hoa Sơn trả lời. Lục Bạch Trúc gật gật đầu. Buổi sáng chính mình muốn ăn nhiều một chút, bởi vì hôm nay muốn chạy đường xa. Kỳ Sơn huyện đặc sắc bữa sáng là đậu hoa ngâm bánh bao không nhân. Đậu hoa ngâm bánh bao không nhân cũng là Lục Bạch Trúc thích nhất. Sữa đậu nành muốn sắc, đậu hoa muốn non, bánh bao không nhân nhất định phải là bánh nướng, bánh mì bên trong thêm đồ gia vị in dấu ra tới, bắt đầu ăn nhất định phải có gân nói, lại đến một muỗng Kỳ Sơn đặc hữu dầu mạnh mẽ con. Này 4 dạng đồ vật dung hợp tại một trong chén, đơn giản tuyệt tuyệt con. Sát vách có thịt bò kho vừa mới ra quầy, nóng hôi hổi, Tiếu Hoa Sơn mua lớn nhất bản, vẫn như cũng là thấm dầu mạnh mẽ con ăn, hương cay ngon miệng. Lại mua một bát viên thịt hồ súp cay. Lục Bạch Trúc phát hiện mình sức ăn kinh người, nhất là luyện võ về sau, tối thiểu lúc trước ăn mạnh gấp 3-4 lần. Ăn nhiều một chút, này ăn càng nhiều, thân thể hấp thu năng lượng càng nhiều, đối ngươi luyện thể có chỗ tốt, Tiếu Hoa Sơn là người từng trải, giải thích nói. Luyện võ không chỉ có riêng là ánh sáng luyện là có thể, này ăn cũng là một môn học vấn. Một bữa cơm Lục Bạch Trúc ăn khoảng 7 phần 10. Có muốn hay không ta lái xe đưa ngươi? Tiếu Hoa Sơn hỏi. Từ bỏ cứu cứu, chính ta trở về, Lục Bạch Trúc khoát khoát tay. Vậy ngươi trở về nghe cha mẹ ngươi lời, thật tốt tu luyện, hy vọng ngươi sau này võ đạo hưng thịnh, Tiếu Hoa Sơn cười nói. Cùng cứu cứu phân biệt về sau, Lục Bạch Trúc nhìn đồng hồ, bữa cơm này vậy mà ăn 1 giờ. Xem ra chính mình phải nghĩ biện pháp kiếm tiền, bằng không này ăn cơm đều có thể nắm chính mình ăn chết. Đúng 7 giờ chạy bộ về nhà. Theo Kỳ Sơn huyện đến Kim Ô trấn không sai biệt lắm 20 cây số, dùng Lục Bạch Trúc tốc độ, nếu là toàn lực chạy bộ, không sai biệt lắm 2 giờ nhiều liền có thể trở về. Nhưng Lục Bạch Trúc lại không nghĩ quá gấp, bởi vì thể chất của hắn kinh nghiệm là theo thời gian tính toán, mà không phải cây số số. Cho nên hắn chạy rất chậm, liền như là nhanh lên, thậm chí không bằng người bình thường tốc độ chạy bộ. Nhưng dạng này thắng ở bên bị, thời khắc đều đang chạy. Dựa theo Lục Bạch Trúc suy nghĩ, chỉ cần trước khi trời tối hồi trở lại đi là được rồi. Đây không phải chủ yếu, hôm nay có thể hay không nắm thể chất 100 mới là nhiệm vụ chủ yếu. Bởi vì sau khi trở về, cũng giống như vậy muốn tu luyện. Theo 7 giờ chạy bộ, Lục Bạch Trúc một lần đều không ngừng lại qua. Chạy chậm tại trên đường lớn, cũng là khó được tán thưởng chung quanh nơi này phong cảnh. Kim Ô trấn lân cận thành trấn tên là Thất Tinh trấn. Trong trấn có một đầu Thất Tinh sông đi ngang qua mà qua, chính là Kỳ Sơn huyện đệ nhất đại hạ. Này Thất Tinh trấn so Kim Ô trấn còn muốn càng thêm phồn hoa, một cái trên trấn có 2 tòa học phủ, phân biệt là Đông Ly học phủ cùng với Rắn Hổ Mang học phủ. Đông Ly học phủ chủ muốn tuyển nhận nhân tộc học sinh, mà Rắn Hổ Mang học phủ thì là yêu tộc làm chủ. Tại phiến thiên địa này ở giữa, nhân tộc cùng yêu tộc mặc dù ở bề ngoài sống chung hòa bình, nhưng dù sao không phải tộc ta bên trong, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. 2 tộc ở giữa ma sát đồng dạng không ít. Lục Bạch Trúc chạy bộ lại tới đây lúc, liền thấy 2 cái học phủ học sinh đang ở hỗn chiến, tối thiểu có 20 mấy người. Chỉ nghe trong đó một tên lớn tên nam tử hô lớn nói, bọn hắn Đông Ly học phủ dám khi dễ chúng ta Lộc Thánh Nữ, tuyệt đối không thể bỏ qua bọn hắn. Yêu tộc lăn ra Thất Tinh trấn. Thế nào đồ chó hoang sứ giả hạ 3 đường chiêu thức? Trang diện một mảnh hỗn loạn, cơ hồ liền toàn bộ đường cái đều bế tắc, nhìn ra xung đột bùng nổ vô cùng đột nhiên. Lục Bạch Trúc chạy bộ cũng bị cương ép kết thúc. Hắn nhíu mày nhìn phía trước tình cảnh, nhân tộc cùng yêu tộc mâu thuẫn theo người tuổi trẻ trên thân cũng có thể thấy được. Hai tộc oán hận chất chứa đã lâu, đại chiến không sớm thì muộn tiến đến. Hắn không thích chiến tranh, bởi vì chiến tranh chưa từng có chân chính người thắng, nó mang ý nghĩa tử vong. Lục Bạch Trúc từ chung quanh người qua đường khẩu bên trong biết được, nguyên lai là Đông Ly học phủ học sinh bởi vì một ít nguyên nhân, nhục mạ Lộc Thánh Nữ. Mà này Lộc Thánh Nữ thân phận phi phạm, cái này cũng gây nên yêu tộc không vui. Hai phe học sinh tại con đường này giằng co, bởi vì hai cái học phủ mâu thuẫn tầng tầng, lần này sự kiện liền tựa như hỏa thuốc dẫn, triệt để bị nhen lửa. Có học sinh thậm chí còn đi hô người, theo hỗn loạn người càng ngày càng nhiều, đường đi cục diện hơi không khống chế được. Các ngươi đừng đánh nữa, Lộc Thánh Nữ té xỉu. Trong hỗn loạn, Lục Bạch Trúc nghe được một tiếng mỏng manh hô to. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tại đường cái một bên, mấy tên nữ tử đang nóng nảy vây quanh một tên té xỉu thiếu nữ. Chương 31, đột phá hậu thiên võ giả Lộc Thánh Nữ tựa hồ liền là sự kiện lần này hệ tâm. Lục Bạch Trúc đi lên trước, chỉ thấy trên mặt đất nằm một thiếu nữ, bây giờ yêu tộc đều có thể đủ hóa hình, cùng nhân tộc hết sức tương tự. Chỉ bất quá chúng nó vẫn như cũ sẽ giữ lại yêu tộc một chút đặc thù. Cũng tỉ như này Lộc Thánh Nữ, đỉnh đầu có hai cây màu bạc trắng sử hiệu, tóc là màu trắng tinh, tán loạn trên mặt đất, một đôi mang theo đường cong lộc thai mười phần làm người khác chú ý nàng người mặc trường bào màu lam nhạt, giờ phút này hai mắt nhắm chặt, quanh thân thỉnh thoảng có hàn khí vào cơ thể, thỉnh thoảng lại lửa diễm nóng bỏng. Này loại dị tượng mười phần đặc thù. Vây quanh ở Lộc Thánh Nữ bốn phía mấy tên yêu tộc thiếu nữ mười phần bối rối, không ngừng hô lớn, có hay không y sư? Đáng tiếc tràng diện đã hoàn toàn mất khống chế, căn bản không có người để ý các nàng kêu gào. Để cho ta xem một chút đi, Lục Bạch Trúc tiến lên nói ra. Hắn ở kiếp này chưa từng học qua y thuật, nhưng ở kiếp trước vẫn là nghiên cứu qua một chút. Ở kiếp trước võ đạo chi lộ nản lòng phải trí, hắn từng theo Lục phụ học qua luyện khí, cũng nghiên cứu qua y thuật. Mặc dù không tính tinh thông, nhưng đơn giản một chút bệnh vẫn có thể xem. Thấy Lục Bạch Trúc là nhân tộc, mấy tên yêu tộc thiếu nữ có chút cảnh giác. Ta chẳng qua là đi ngang qua, đối yêu tộc không có thù hận gì, Lục Bạch Trúc vung tay nói ra. Cứu người quan trọng, nếu là đã xảy ra chuyện gì các ngươi ai có thể phụ trách? Nghe nói như thế, mấy tên yêu tộc thiếu nữ lẫn nhau, này mới khiến ra một con đường. Lục Bạch Trúc ngồi xổm người xuống đơn giản kiểm tra một lần, thân thể của đối phương mặt ngoài không có vết thương. Cái kia hẳn không phải là thụ thương, mà là nàng tự thân thể chất vấn đề. Lộc Thánh Nữ thân thể lạnh nóng giao thế, bình thường tới nói, cơ thể người âm dương điều hòa, ở vào một cái cân bằng trạng thái. Lục Bạch Trúc trong lúc nhất thời có chút không nắm chắc được nguyên nhân bệnh. Liên ngẩng đầu hỏi, nàng loại tình huống này là lần đầu tiên, còn lúc trước cũng xuất hiện qua. Mấy tên thiếu nữ hai mặt nhìn nhau. Mãi đến có một tên thân phận không thấp yêu tộc thiếu nữ nói ra, thánh nữ từ nhỏ đã thân thể không tốt, trước kia liền thường xuyên uống thuốc, nhưng hôn mê ta còn là lần đầu tiên thấy. Cái kia trên người nàng hẳn là mang theo dược, Lục Bạch Trúc suy đoán nói. Bình thường có bệnh nặng người bệnh, dùng phòng ngừa bạn nhất mặc kệ đi đến chỗ nào đều sẽ mang theo trong người dược. Hắn vội vàng tìm tìm, quả nhiên tại Lộc Thánh Nữ trong túi áo trên tìm ra một cái bình thuốc nhỏ. Bình thuốc không có nhãn hiệu, hắn chỉ dám cho đối phương cho ăn một khỏa thử một chút. Đều nói thuốc đến bệnh trừ, dược vật này vừa vào khẩu, đối phương lập tức liền ho khan, có dấu hiệu thức tỉnh. Thánh nữ, mấy tên thiếu nữ vội vàng vây đi qua. Lục Bạch Trúc lui lại mấy bước, hắn cảm giác đến vấn đề của đối phương cũng không lớn, vừa mới chẳng qua là chưa kịp uống thuốc mới đã hôn mê. Đến mức loại bệnh trạng này nguyên nhân cụ thể, hắn cũng không hiểu rõ. Nhìn chung quanh, này hỗn loạn còn không biết muốn kéo dài bao lâu, Lục Bạch Trúc dự định đường vòng rời đi. Chuyện nơi đây hắn bất lực, đằng sau hẳn là hai cái học phủ ở giữa hòa giải, cùng với Thất Tinh Chấn trấn trụ đi nhức đầu sự tình. Theo Thất Tinh Chấn đường vòng rời đi, Lục Bạch Trúc không khỏi nghĩ nói, nơi này khoảng cách Kim Ô Chấn quá gần, nếu là có náo động Kim Ô Chấn cũng tránh không được. Những năm này nhân tộc cùng yêu tộc mâu thuẫn ngày càng tăng thêm, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Vô luận là tài nguyên tranh đoạt, vẫn là chủng tộc cam thủ, đều tại tích lũy tháng ngày phía dưới tăng trưởng. Lục Bạch Trúc không có vội vã trở về Kim Ô Chấn, mà là dọc theo Thất Tinh sông một mực chạy xuống chạy đi. Thời gian từng giờ trôi qua. Thể chất 1, 2, 20 Lục Bạch Trúc biết khoảng cách 100 điểm thể chất kinh nghiệm càng ngày càng gần, vừa vặn Thất Tinh ven sông đường 10 phần an tĩnh, cũng không ai quấy rầy hắn. Hắn quyết định hôm nay ngay tại Thất Tinh bờ sông đột phá hậu thiên võ giả. Sớm hơn 7 giờ một mực chạy, ngoại trừ Thất Tinh chấn làm trễ lại một quãng thời gian bên ngoài, Lục Bạch Trúc liền không có nghỉ ngơi qua. Một tận tới đêm khuya nhanh lúc 10 giờ. Lục Bạch Trúc chạy gần 15 tiếng. Cuối cùng, trước mắt bảng bắt đầu biến hóa. Người tiêu hao 100 điểm thể chất kinh nghiệm, lĩnh ngộ tầng thứ 2 man hoang tối thể quyết vành một tiếng. Giống như có vô tận lực lượng ở trong người chợt nổ tung, Lục Bạch Trúc chỉ cảm thấy khí huyết bay thẳng mà lên. Toàn thân gân cốt, da thịt, kinh mạch thậm chí là ngũ tạng lục phủ đều đang phát sinh biến hóa long trời lở đất. Đây là man hoang tối thể quyết mang tới hiệu quả, thành niên thể man hoang hung thú thành. Đây là một loại 10 phần cuồng bạo lại mạnh mẽ thể chất. Lục Bạch Trúc ngồi xếp bằng, có thể cảm giác được tự thân thể chất không ngừng mạnh lên. Khí huyết như là kinh đảo hải lãng, đã áp chế không nổi. Phá, hắn gầm nhẹ một tiếng. Trong cơ thể khí huyết gào thét mà qua, cuối cùng xông phá hết thể trở ngại, vượt qua thần môn huyệt. Giờ khắc này Lục Bạch Trúc cảm giác mình tiến nhập một cái lĩnh vực mới. Trong cơ thể khí lưu đang điên cuồng xoay tròn ngưng tụ. Những khí lưu này cũng không phải bình thường khí lưu, Lục Bạch Trúc biết đây là võ khí. Võ khí chính là võ giả tiêu chí. Nó là từ võ giả lực lượng ngưng tụ đến. Hậu thiên võ giả võ khí đều là không thuộc tính, màu sắc của nó biến hóa cùng võ giả tu luyện nội công tâm pháp cùng luyện thể công pháp có quan hệ. Trường Thanh Quyết thuộc mục, dùng sinh sôi không ngừng làm chủ. Bất quá Lục Bạch Trúc lại tu luyện man hoang thối thể quyết, trong lúc này bên ngoài kết hợp phía dưới, dẫn đến hắn võ khí cuối cùng ngưng tụ thành màu đỏ sậm. Võ giả ngoại trừ võ khí bên ngoài, thân thể cũng sẽ trải qua một phiên nghiêng trời lệch đất thuế biến. Dùng võ vì danh, cái kia đem triệt để thoát ly người bình thường phạm chủ. Lực lượng trong lúc nhất thời tăng trưởng quá nhanh, dẫn đến Lục Bạch Trúc có như vậy trong nháy mắt vậy mà khó mà chưởng khống. Ban đêm thất tinh dòng sông trôi càng thêm chảy xiết, nguyệt nha phản chiếu ở trên mặt nước, gió nhẹ nhẹ nhàng thổi qua. Lục Bạch Trúc chậm rãi mở hai mắt ra, một chiêu một thức bắt đầu treo lên hổ khiếu quyền tới. Cùng dĩ vãng khác biệt, bây giờ mỗi một lần ra quyền đều tràn đầy lực lượng cảm giác. Phanh phanh phanh, quyền phong vang dội, run run như kinh lôi, tại phá không bên trong nổ tung. Hắn thật giống như một đầu chân chính mãnh hổ, phệ nhân nhất phách. Lục Bạch Trúc liên tiếp đánh 10 bộ quyền pháp, mới dần dần nắm giữ bây giờ lực lượng. Bây giờ chính mình so với trước đó, tối thiểu mạnh gấp 3. Quả đấm của hắn chỗ, có màu đỏ sẫm võ khí tuôn ra, liền phảng phất một đoàn ngọn lửa nhỏ. Hậu thiên võ giả mục tiêu đã đạt thành, Lục Bạch Trúc dọc theo thất tinh sông hướng Kim Ô trấn bên trên Cựu đỉnh học phủ chạy như điên. Dưới chân kiện đi như bay, đi lại nhẹ nhàng, đây là toàn phương diện mạnh lên. Lúc 10 giờ rưỡi, Lục Bạch Trúc về tới Cựu đỉnh học phủ bên trong. Hắn trước tiên liền đi luyện phòng đàn. Khúc Quân Trúc cùng thường ngày khác biệt, hôm nay nàng đang luyện đàn tranh, Lục Bạch Trúc trước kia đều chỉ gặp qua nàng đánh đàn dương cầm. Hắn không biết Khúc Quân Trúc thực lực, nhưng biết đối phương kỳ thật hết sức nỗ lực. Trở về, Lục Bạch Trúc vừa tiến vào luyện phòng đàn, Khúc Quân Trúc lập tức liền cảm giác được. Đàn tranh thanh âm lại nặng trĩu, Lục Bạch Trúc trong nháy mắt liền đã hiểu, đây là thập diện mai phục. Lúc trước Khúc Quân Trúc cho hắn ba quyển tứ khúc, ngoại trừ gió xuân mưa phùn cùng tuyết trắng mùa xuân bên ngoài, cuối cùng một bản chính là thập diện mai phục. Đây cũng là ba quyển tứ khúc bên trong khó khăn nhất một cái kia. Gió xuân mưa phùn an tâm ngưng thần, tuyết trắng mùa xuân khu trừ tâm ma, mà thập diện mai phục chính là một cái duy nhất chủ động công kích tứ khúc. Chương 32, người sinh ra liền nên lóa mắt, cầu truy đọc, lốt buốt, trồng gà hoa quốc, liên tiếp. Giờ khắc này, đàn tranh thanh âm hóa thành một nhánh vô hình mũi tên, dùng 10 mặt thanh âm làm mai phục, nhiễu loạn người thính giác. Mà này vô hình chi tiễn mới là phía sau màn chân chính sắc cơ. Vù một tiếng, mũi tên đâm phá hư không, Lục Bạch Trúc phản ứng càng nhanh, trực tiếp mãnh hổ quyền đập tới. Phanh một thoáng nổ bể ra. Một tiễn này lực lượng không tính mạnh, càng giống là một lần dò xét. Theo mũi tên nổ tung, thập diện mai phục đàn tranh thanh âm tùy theo hạ xuống. Kiếm thuật tam cảnh tiểu thành, xem ra ngươi trên kiếm đạo vẫn là rất có thiên phú, Khúc Quân Trúc đứng người lên, cười nói. Vừa mới Lục Bạch Trúc sở dĩ có thể tại thập diện mai phục đàn tranh dưới, đánh giá ra mũi tên vị trí. Toàn bằng kiếm thuật này tam cảnh một trong nghe kiếm. Nghe kiếm vốn là che đậy hai mắt, rèn luyện tính giác. Mặc dù tại 10 mặt thanh âm ảnh hưởng dưới, Lục Bạch Trúc vẫn có thể chuẩn xác phân biệt ra được. Lục Bạch Trúc cười cười. Hắn biết cùng Tôn Duy Lượng đối chiến thời điểm, là bại lộ một bộ phận nội tình. Người khác có lẽ nhìn không ra, nhưng dùng Khúc Quân Trúc thực lực, chỉ sợ đã có suy đoán, cho nên mới có vừa rồi thăm dò. Người hai ngày không thấy, giống như lại mạnh lên rất nhiều, Khúc Quân Trúc hỏi. Linh âm sư cảm giác là 10 phần bén nhạy, thời khắc này Lục Bạch Trúc đứng ở trước mặt của nàng, thật giống như một đầu man hoang yêu thú, trong cơ thể khí huyết gào thét, thân thể khôi ngô. Có chút đột phá, Lục Bạch Trúc cười nói. Vậy ngươi âm luật tu luyện cũng muốn sớm một chút bắt kịp mới được, Khúc Quân Trúc nhắc nhở. Ngươi vừa mới cũng nhìn thấy, âm luật thiên biến vạn hóa, thủ đoạn công kích khiến người ta khó mà phòng bị. Chỉ bất quá linh âm sư thủ đoạn đều muốn dựa vào nhạc khí, thực lực bản thân mỏng manh. Mà ngươi vừa vặn xong tu, hỗ trợ lẫn nhau. Nếu là có thể thành, cùng cảnh bên trong coi như không phải vô địch, cũng không cần sợ bất luận cái gì người. Ta biết, tiếp xuống ta hội chủ muốn đánh hạ âm luật phương diện, Lục Bạch Trúc bảo đảm nói. Hắn cũng không muốn nhường Khúc Quân Trúc thất vọng, dù sao đối phương giúp hắn như vậy nhiều. Hắn mạnh mẽ hay không, lại không thể cho Khúc Quân Trúc mang đến chỗ tốt gì, trừ phi có một ngày hắn có thể so sánh vai Nghiễm Lăng quốc gia. Lục Bạch Trúc định ba cái tiểu mục tiêu. Thứ nhất, hổ khiếu quyền viên mãn. Thứ hai, tu luyện hỏa hành bộ. Thứ ba, chính là âm luật hệ thống trước đi đến mới ra đời cảnh giới. Hôm nay dạy ngươi thập diện mai phục, từ hôm nay trở đi, ngươi muốn tiếp xúc các loại khúc đàn, mặc kệ có học hay không đều muốn nghe một lần. Linh âm sư cũng không phải dựa vào học bằng cách nhớ, cái nghề nghiệp này cần cảm ngộ. Đọc sách bất biến, hắn nghĩa từ hiện, luyện đàn cũng là đồng dạng đạo lý. Ngươi đi nghe một thủ khúc, nghe hơn nhiều người liền có thể đi theo hử vài tiếng. Chân chính linh âm tông sư, cái kia là có thể tự sáng tạo khúc đàn. Khúc Quân Trúc nói một tràng. Có lẽ là biết mình đợi thời gian không lâu, nàng muốn mau sớm đem biết đến tri thức đều chuyển cho Lục Bạch Trúc. Được sự giúp đỡ của Khúc Quân Trúc, Lục Bạch Trúc bắt đầu học tập thập diện mai phục. Này thập diện mai phục là tam giai tứ khúc. Trước hai lần học thời điểm Lục Bạch Trúc đều thất bại, mãi đến lần thứ ba, Lục Bạch Trúc mới tính đầu đẩy mồ hôi miễn cưỡng thổi thành công. Ngươi luyện tập một lần thập diện mai phục, thổi tiêu kinh nghiệm ba quả nhiên, cùng Lục Bạch Trúc nghĩ một dạng. Nay thổi tiêu kinh nghiệm sẽ theo diễn tấu khúc mục đích độ khó mạnh lên mà gia tăng. Nhìn đồng hồ, đã 12 giờ. Nay tu luyện chính là trong núi không giáp, thời gian trong bất chi bất giác trôi qua quá nhanh. Đêm nay tiếp tục nhập một khúc. Khúc Quân Trúc cười nói. Lục Bạch Trúc gật gật đầu. Lần này hắn tới đến phòng nghỉ, có thể nói là xe nhẹ đường quen. Trên đệm chăn vẫn như cũ tràn ngập nhàn nhạt mùi thơm ngát, Lục Bạch Trúc theo tiếng đàn mà dần dần ngủ. Lại là cái kia mảnh trắng xóa thế giới. Lục Bạch Trúc bàn suối mà ngồi. Hắn nhìn một chút tự thân điểm kinh nghiệm. Hổ khiếu quyền độ thuần thục, 85, thổi tiêu kinh nghiệm, 21. Lục Bạch Trúc đầu tiên là luyện tập thập diện mai phục, theo 12 giờ bắt đầu, hắn xem chừng không sai biệt lắm nhanh lúc 3 giờ, chuẩn bị hoán đổi hổ khiếu quyền. 3 giờ thổi tiêu cũng không phải luyện không. Thu được 18 điểm thổi tiêu kinh nghiệm. Nửa giờ mới có thể hoàn chỉnh thổi xong một khúc thập diện mai phục. Lục Bạch Trúc tin tưởng, mấy ngày nữa theo chính mình đối này thủ khúc càng thêm thuần thục, đến lúc đó hoàn chỉnh thổi một lần cần thời gian sẽ tăng ít. 3 điểm đến 6 giờ tu luyện hổ khiếu quyền. Đồng dạng là thu được 18 điểm hổ khiếu quyền độ thuần thục. Nương theo lấy trắng xóa thế giới phá toái, Lục Bạch Trúc biết mình nên tỉnh lại. Này loại rơi không cảm giác hắn đã thành thói quen. mở mắt ra, rời giường, theo luyện phòng đàn đi tới. Lục Bạch Trúc đơn giản rửa mặt một lần, đi quán cơm ăn điểm tâm. Sau đó 6 giờ rưỡi chạy bộ đến 8 giờ, bắt đầu buổi sáng tiết khóa thứ nhất. Đi vào giảng đường về sau, Lục Bạch Trúc có thể rõ ràng cảm giác được có vô số con mắt rơi ở trên người hắn. Trước kia hắn là tiểu trong suốt, căn bản không có người để ý, bây giờ hắn là đánh bại Tôn Duy Lượng thiên tiêu. "Luca, ngài đã tới." Chỉ thấy xếp sau một tên thiếu niên tựa như chó săn, cười đi vào Lục Bạch Trúc trước mặt. Hắn theo trong túi áo xuất ra mấy trăm khối tiền, cười nói, "Luca, đây là ta tuần lễ này tiền sinh hoạt, ta về sau nghĩ theo người là lộn." Thiếu niên tên là Phiên Đăng. Hắn cùng trong ban một cái khác gọi là Ngờ Kiệt cùng xưng là Ngọa Long Phượng Sổ. Bởi vì hai người hàng năm chiếm lấy trong lớp thứ nhất đếm ngược cùng thứ hai đếm ngược vị trí. Lục Bạch Trúc kiếp trước cùng Phiên Đăng liên hệ không nhiều. Nghe nói cha mẹ hắn rất có tiền, chỉ bất quá rất sớm đã ly hôn, Phiên Đăng bây giờ là cùng gia gia mãi mãi sinh hoạt. "Ta không thu tiểu đệ," Lục Bạch Trúc nói ra. "Luca, ta rất có tiền, cầu cho cái cơ hội." Phiên Đăng có chút không cam tâm. Lục Bạch Trúc trở lại trên chỗ ngồi, Diệp Tiêu Tiêu trêu ghẹo nói, "Ngươi bây giờ có thể là lớp chúng ta danh nhân. Làm danh nhân có gì tốt, ta ngược lại thật ra hy vọng im lặng tu luyện." Lục Bạch Trúc trả lời. "Lục Bạch Trúc, ngươi có biết hay không, ta có đôi khi cảm giác ngươi biến hóa thật thật lớn. Rõ ràng mới mấy ngày thời gian, ta liền cảm thấy chúng ta không phải người của một thế giới." Diệp Tiêu Tiêu nhìn chằm chằm Lục Bạch Trúc, cười hết sức kết thúc. "Làm sao không phải một cái thế giới? Chúng ta hô hấp lấy cùng một phiến thiên địa không khí, an vị tại lẫn nhau bên người, ta nhìn ngươi là muốn quá nhiều lo được lo mất." Lục Bạch Trúc cười nói. "Ngươi về sau muốn đi đâu cái học phủ?" Diệp Tiêu Tiêu hỏi. "Không biết, ta cũng là đi một bước xem một bước, nếu như có khả năng có lựa chọn, ta đương nhiên muốn đi Dận Đều. Nơi đó có thể là quốc đô." Lục Bạch Trúc cười nói. "Hy vọng có thể cùng cái này hoàng triều đứng đầu nhất đám kia các thiên tài giao thủ." "Ngươi sinh ra liền nên lóa mắt," Diệp Tiêu Tiêu trả lời một câu. "Vậy còn ngươi? Ngươi về sau muốn đi nơi nào?" Lục Bạch Trúc hỏi. "Ngươi hy vọng ta đi nơi nào?" Diệp Tiêu Tiêu hỏi ngược một câu. Lục Bạch Trúc trầm mặc một chút. Hắn lại không phải người ngu, hắn dĩ nhiên biết Diệp Tiêu Tiêu ưa thích chính mình. Nhưng hắn cũng không muốn đâm thủng tầng này giấy, hai người tuổi tác quá nhỏ, mà lại hắn có trí nhớ của kiếp trước. Kiếp trước hắn thường thường không có gì lạ, mà Diệp Tiêu Tiêu cũng đã danh dương đại giận hoàng triều. Chỉ bất quá đối phương tựa hồ đi lên lối rẽ, sau này xuống chẳng không được tốt lắm. Chương 33, ta nhất định dẫm lên từng đống thi cốt lên trời mà đi. Lục Bạch Trúc trùng sinh tới, vẫn luôn có quan sát người chung quanh cùng sự tình. Cùng tiền thế hỗn loạn không giống nhau, bây giờ hắn xem như đứng ở thượng đế thị giác. Hắn biết Diệp Tiêu Tiêu thành tựu tương lai không chỉ như thế, nhưng đối phương thời kỳ này cũng không có hiện lộ ra thiên phú. Lục Bạch Trúc cũng là nghe nói Diệp Tiêu Tiêu tựa hồ hiến tế tà thần nhất mạch, nhưng tình huống cụ thể hắn không rõ lắm. Chủ yếu là kiếp trước quá sụp đổ, rất nhiều tin tức đều là tin đồn, hắn khó mà đi tiếp xúc. Cái này tiểu sơn thôn cơ hồ trói buộc cuộc đời của hắn. Lúc này, kỳ hắn đi đến, đối thoại của hai người bị ép căng ngang. Hôm nay giảng bài trình là thế, thiên địa vạn vật đều có thế, lấy thế đè người, mượn thiên địa chi thế. Nghe nói chỉ có cường giả chân chính, cùng với vạn người không được một yêu nghiệt mới có thể lĩnh ngộ thế. Thế phân ba tầng, cơ sở, nhập vi, tinh diệu. Lấy thế vào ý, ý hóa lĩnh vực. Những này là trở thành cường giả trên đường cần phải trải qua giai đoạn, các ngươi phải nhớ cho kỹ. Nghe được này một tiết khóa, Lục Bạch Trúc cũng là được ích lợi không nhỏ. Có nhiều thứ mặc dù trên sách cũng có, thế nhưng sách vở nội dung quá rườm rà, rất nhiều người cũng lười xem. Kỳ hán chỉnh lý tổng kết về sau, liền đơn giản sáng tỏ rất nhiều. Lục Bạch Trúc trước đó thu hoạch được vĩnh hằng kiếm đạo thời điểm, liền cảm thụ qua thế, nhưng hắn căn bản là không có cách sử dụng. Thứ nhất, là bởi vì khi đó chính mình còn không có luyện kiếm, mặc dù có kiếm thế, cũng khó có thể vận dụng. Thứ hai, liền là kiếm thế của chính mình quá yếu, liền cơ sở cấp độ đều không đi đến, coi như mạnh mẽ dùng cũng không ảnh hưởng được người khác. Mà lại cho tới bây giờ, Lục Bạch Trúc cũng không biết kiếm thế kinh nghiệm hẳn là luyện thế nào tập. Một tiết khóa kết thúc, Lục Bạch Trúc lại bắt đầu chính mình khô khan luyện võ hình thức. Ai biết Phiền Đăng vậy mà giống kẹo dẻo một dạng, gián hắn. Lục Bạch Trúc đi nơi nào, Phiền Đăng cũng theo tới chỗ đó. "Ngươi là cảm thấy ta sẽ không đánh ngươi?" Lục Bạch Trúc nhíu mày nói ra. "Không phải, Luca, ta thật nghĩ theo ngươi lăn lộn." Phiền Đăng lui lại một bước, vội vàng giải thích nói. "Ngươi coi trọng ta thế nào điểm?" Lục Bạch Trúc hỏi. "Ngươi ngày đó cùng Tôn Duy Lượng tỉ thí, ta ngay tại dưới đài nhìn xem. Ta cảm thấy như ngươi loại này người mới thật sự là thiên tiêu, từ nhỏ bé trong cuộc khởi, sau đó từng bước một hướng đi đỉnh phong. Cái kia Tôn Duy Lượng cầu thí không phải?" Phiền Đăng vội vàng giải thích nói. "Gia gia của ta nói qua, gần son thì đỏ, cùng một cái cường đại người ở chung, hắn sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến ngươi. Ngươi thật nghĩ cùng ta trộn lẫn?" Lục Bạch Trúc hơi hí mắt. Phiền Đăng gà con mổ thóc dùng sức gật gật đầu. "Ngươi bây giờ tu luyện cái gì võ học?" "Hàng Ma Côn Pháp." "Vậy được, ngươi đem Hàng Ma Côn Pháp tu luyện đến viên mãn, ta sẽ đồng ý ngươi cùng ta trộn lẫn." Lục Bạch Trúc nói ra. "Luca, giữ lời hứa." Phiền Đăng lời thề son sắt nói. "Ngươi liền chờ xem." Nhìn xem Phiền Đăng chí khí ngang nhiên rời đi, Lục Bạch Trúc lắc đầu bật cười. Hắn kỳ thật không cảm thấy Phiền Đăng có cái kia thiên phú, bằng không cũng sẽ không hàng năm cùng Ngự Kiệt tranh đoạt đếm ngược vị trí thứ nhất. 8 giờ rưỡi sáng bắt đầu, mãi cho đến 1 giờ rưỡi chiều, liên tục 5 tiếng, Lục Bạch Trúc thu được 30 điểm hổ khiếu quyền độ thuần thục. 2 điểm cơm nước xong xuôi, Lục Bạch Trúc đi luyện phòng đàn. Đây là Lục Bạch Trúc lần thứ nhất ban ngày đi luyện phòng đàn. Phòng đàn bên trong có mấy người học sinh đang tại học tập âm luật. Khúc Quân Trúc làm cựu đỉnh học phủ âm luật lão sư, tự nhiên cũng cần dạy bảo một ít học sinh. Chỉ bất quá những học sinh này nhưng không có Lục Bạch Trúc đãi ngộ như vậy. Khúc Quân Trúc chẳng qua là đơn giản chỉ bảo bọn hắn, đến mức Từ Khúc càng sẽ không tặng không. Lục Bạch Trúc tiến đến lúc, nhìn đến đây là hai nam hai nữ. Mấy người kia cùng hắn không phải học chung lớp, trong đó ba người Lục Bạch Trúc cũng không biết, chỉ có một nữ tử hắn mơ hồ biết tên. Giống như gọi Thẩm Viên. Nghe nói là năm đó có nam sinh ở học phủ theo đuổi nàng, kết quả nàng ở trước mặt ôm bên cạnh một tên nữ sinh hôn lên, nói thẳng mình thích nữ. Nam sinh kia tâm tính tại chỗ nổ tung, mà Thẩm Viên từ đó tại Cựu Đỉnh học phủ một lời nổi danh. Nay Thẩm Viên tính cách lại nam sinh, làm việc thuộc về toàn cơ bắp cái chủng loại kia. Tới, thấy Lục Bạch Trúc, Khúc Quân Trúc vừa cười vừa nói: "Khó được gặp ngươi tới ba ngày luyện đàn. Khúc lão sư, nói không chừng ta mấy ngày nay cố gắng một chút, không cần một tháng, nửa tháng ta là có thể đi đến mới ra đời cảnh giới." Lục Bạch Trúc cười nói. Khúc Quân Trúc hai mắt tỏa sáng. Nói ra, ngươi nếu là nửa vầng trăng liền có thể làm được, lão sư có khả năng đáp ứng ngươi một cái yêu cầu.
Yêu cầu gì đều có thể.
Lục Bạch Trúc cười hỏi.
Yêu cầu gì đều có thể, Khúc Quân Trúc thì là nghiêm túc gật đầu.
Được rồi, ta đây có thể phải cố gắng. Lục Bạch Trúc tìm một vị trí ngồi tới. Lúc này, bên cạnh Thẩm Viên vẻ mặt có chút không đúng, đột nhiên hỏi, Khúc lão sư, này đồng học là ai à, làm sao trước kia chưa thấy qua?
Hắn a, xem như ta nửa cái học sinh thân truyền đi. Khúc Quân Trúc cười nói.
Hả? Thẩm Viên vẻ mặt không hiểu gật đầu.
Buổi chiều luyện đàn, Lục Bạch Trúc tiếp tục luyện tập thập diện mai phục.
Đi qua tối hôm qua ở trong giấc mộng luyện tập, Lục Bạch Trúc độ gia tăng sự thuần thục rất nhiều.
Buổi chiều tiếp tục luyện tập, theo ban đầu nửa giờ có thể thổi một khúc, càng về sau 28 điểm chung, 25 phút đồng hồ là có thể thổi xong một khúc.
Chạm vạng tối thời điểm, Thẩm Viên mấy người rời đi. Lục Bạch Trúc nhìn đồng hồ, vậy mà trong bất chi bất giác đã 10 giờ rưỡi. Hắn mỗi ngày đêm chạy cũng không thể ít. Mặc dù nói man hoang thối thể quyết đã tầng thứ 2, nhưng khoảng cách tầng thứ 3 còn rất dài một khoảng cách. Đạo ngăn lại dài, đi thì đem đến. Mong muốn tu luyện thành công tầng thứ 3 man hoang thối thể quyết, cũng chính là hoàn toàn thể man hoang hung thú thể. Cần 300 điểm thể chất kinh nghiệm. Lục Bạch Trúc dựa theo mỗi ngày thể chất 6 tới tính toán, cần 50 ngày mới có thể thành công. Nhưng nếu Lục Bạch Trúc mỗi ngày chỉ chạy bộ, chỉ cần 7 ngày hắn là có thể tu luyện thành công. Cho nên nói thời gian cũng không lâu lắm.
Khúc lão sư, ta đi chạy bộ. Lục Bạch Trúc đứng người lên, hoạt động một chút gân cốt, nói ra:
"Đi thôi." Khúc Quân Trúc gật gật đầu, nhắc nhở:
"Cái kia Thẩm Viên ngươi chú ý một chút, ta đoán chừng nàng sẽ đối với ngươi có ý. Trước đó cái kia Thẩm Viên vẫn muốn bái ta làm thầy, nhưng ta không muốn thu. Nàng thiên phú còn có thể, chẳng qua là tính cách đã định trước đi không xa. Bây giờ nhìn thấy ngươi thành vị đệ tử của ta, ta đoán chừng dùng tính cách của nàng sẽ không từ bỏ ý đồ."
Lục Bạch Trúc đột phá hậu thiên võ giả, cũng là sơ lộ phong mang, từ tốn nói: "Cái kia chỉ hy vọng nàng đừng đến cho ta, bằng không ta sẽ không hạ thủ lưu tình."
Hậu thiên võ giả thực lực tại Cựu Đỉnh học phủ Lục Bạch Trúc cơ hội có khả năng đi ngang.
Không nói những cái khác, dùng hắn cái tuổi này đột phá hậu thiên, nếu là bị biết, chỉ sợ có lượng lớn lao sư cấp thu đồ đệ.
Lục Bạch Trúc làm việc cũng có thể hơi không kiêng nể gì cả một chút.
Cái gì cấp độ người làm chuyện gì,
một mực cầu thả lấy cũng không phải sự tình, võ đạo lòng dạ đều muốn không có.
Như võ đạo như thông thiên, ta đây nhất định dẫm lên từng đống thi cốt lên trời mà đi.
Đi ra luyện phòng đàn, không có mấy bước đường, Lục Bạch Trúc liền gặp Thẩm Viên. Đối phương mang theo trước đó ba người kia, tựa hồ là chuyên môn chờ Lục Bạch Trúc.
Chương 34, sơn trưởng thu đồ đệ, yêu ma phân chia ngươi dừng lại, Thẩm Viên hô to một tiếng.
Có việc.
Lục Bạch Trúc hỏi.
Ngươi đến tột cùng sử cái gì thủ đoạn, có thể trở thành Khúc lao sư thân truyền? Thẩm Viên trực tiếp hỏi.
Cần gì sử dụng thủ đoạn, nhận để cho người khác so ngươi ưu tú rất khó sao?
Lục Bạch Trúc trả lời.
Nói hiệu nói vượng, Thẩm Viên hừ lạnh một tiếng.
Ta mỗi ngày đều sẽ đi luyện phòng đàn học tập tâm luật, vì sao chưa bao giờ thấy qua ngươi?
Chúng ta giống như cũng không cần đi, ta không có nghĩa vụ trả lời vấn đề của ngươi.
Lục Bạch Trúc vẻ mặt đạm mạc nói.
Làm người ta phải tự biết mình, đi lên liền chất vấn ta, ngươi là cái thá gì?
Nghe nói như thế, Thẩm Viên bị tức sắc mặt tái xanh, tầm mắt tựa như ăn người, nói ra, ngươi có dám theo hay không ta tỉ thí một trận?
Ngươi nghĩ cùng ta so thử, còn chưa đủ tư cách, Lục Bạch Trúc nói thẳng.
Lớp chúng ta có cái gọi Tôn Duy Lượng, là bại tướng dưới tay ta.
Ngươi trước thắng qua hắn rồi nói sau.
Thuận tiện ngươi có thể giúp ta tuyên truyền một thoáng, lời này ta Lục Bạch Trúc nói, không phải cái gì A Miêu A Cầu khiêu chiến ta đều muốn ứng.
Khiêu chiến ta trước đó, trước đánh Tôn Duy Lượng một trầu, thắng mới có tư cách.
Nguyên lai ngươi chính là Lục Bạch Trúc, trước mấy ngày đánh thắng Tôn Duy Lượng người học sinh kia.
Thẩm Viên sau lưng mấy người trước hết nhất phản ứng lại, vội vàng nói:
"Thẩm tỷ, chớ cùng hắn so, này người thực lực rất mạnh.
Nghe nói hắn đánh bại Tôn Duy Lượng thời điểm, liền kiếm đều không có rút.
Ta còn nghe nói sơn trưởng chuẩn bị thu hắn làm đồ."
Thẩm Viên mang tới ba cái tiểu tùy tùng đã mồm năm miệng mười khuyên giải.
"Tất cả câm miệng, chẳng lẽ ta chính là dễ chơi ư?"
Thẩm Viên quay đầu ác hung hăng trợn mắt nhìn ba cái tùy tùng liếc mắt,
lập tức quay đầu, hướng Lục Bạch Trúc nói ra: "Chúng ta chờ coi, ta sẽ chứng minh ta so với ngươi còn mạnh hơn.
Âm Nhu Dương Nhu ta cũng không đáng kể, nhưng ngươi nhớ kỹ, chọc ta liền muốn trả giá đắt." Lục Bạch Trúc đẩy ra mấy người, lười phải tiếp tục lãng phí thời gian.
Đi vào luyện võ phòng, hơi bình phục một hạ tâm tình.
Trên thế giới này ngu xuẩn nhiều như vậy, không thể để cho bọn hắn hỏng tâm tình, không sai, chính là như vậy.
Lục Bạch Trúc tại máy chạy bộ phía trên bắt đầu chạy bộ.
Sau một tiếng rưỡi, hắn trở lại ký túc xá đơn giản gọn vào tắm, sau đó đi hướng luyện phòng đàn.
Nhập mộng khúc bắt đầu, theo 12 giờ tu luyện 6 giờ.
Này 6 giờ Lục Bạch Trúc tất cả đều tại lá gan hổ khiếu quyền.
Lại là 36 điểm hổ khiếu quyền độ thuần thục nhập trướng.
Hổ khiếu quyền hiện tại đã tháng 1 năm 70 điểm độ thuần thục, ngày mai cố gắng một chút, này hẳn là sẽ trở thành Lục Bạch Trúc đệ nhất môn viên mãn võ học. Đến lúc đó dung hợp võ khí cùng trường thanh khí hổ khiếu quyền, không biết sẽ có được cái gì trình độ lực công kích. Theo nhập mộng khúc phá toái,
Lục Bạch Trúc 6 giờ rời giường. An điểm tâm thời điểm, Lạc Tình Thư cùng Diệp Tiêu Tiêu ngồi đối diện hắn. Ba người chuẩn bị cùng nhau sáng sớm chạy bộ. Ban 6 thẩm viên các ngươi hiểu bao nhiêu? Lục Bạch Trúc hỏi. Làm sao đột nhiên hỏi nàng? Lạc Tình Thư nói ra. Nàng cũng là Kim Ô trấn người địa phương, nhà nàng cách ta nhà thật gần. Nàng lúc còn rất nhỏ liền đứa thích âm nhạc, nghe nói ba mẹ nàng tốn hao giá tiền rất lớn cho nàng mời nhiều vị linh âm sư, nàng đều không thỏa mãn. Sau này lại nhìn chúng ta Khúc lão sư, một lòng mong muốn bái sư, nhưng Khúc lão sư lại không thu. Cùng với nàng có một ít mâu thuẫn nhỏ, Lục Bạch Trúc như nói thật nói. Cô gái này thật khó khăn quấn, vậy ngươi muốn cẩn thận, Diệp Tiêu Tiêu nhắc nhở. Ta không đánh nữ nhân, nhưng nàng nếu là chọc tới ta, trong mắt ta chỉ có kẻ địch, không có nam nữ phân biệt, Lục Bạch Trúc nghiêm túc trả lời. Cơm nước xong xuôi, ba người cùng nhau sáng sớm chạy bộ. Lúc 8 giờ, Lục Bạch Trúc ban đầu đúng giờ đi học. Nhưng ở bên thao trường, có một lão giả hướng hắn vây chào ra hiệu. Sơn trưởng tìm ngươi đây, Lạc Tình Thư nhắc nhở. Lục Bạch Trúc hơi nghi hoặc một chút nhỏ chạy tới. Nay Cựu Đỉnh học phụ sơn trưởng là một lão giả, tóc hoa râm, bất quá trải vuốt thật chỉnh tề, nhìn qua cẩn thận tỉ mỉ. Lão giả khuôn mặt cương nghị, rất có vài phần quân nhân chi tư, dù cho cười rộ lên cũng có chút không giận tự uy cảm giác. Sơn trưởng tốt, Lục Bạch Trúc tiến lên ân cần thăm hỏi nói. Cựu Đỉnh học phụ có hai vị sơn trưởng, nghiêm một bộ. Lão giả trước mắt tên là Tống Văn Trác, chính là phó sơn trưởng, bất quá tất cả mọi người thói quen xưng hô sơn trưởng, không có người sẽ cố ý ở phía trước thêm một cái chữ phó. Nghe nói Tống Văn Trác tại Cựu Đỉnh học phủ đã nhậm chức hơn 80 năm, sắp đến bể hưu tuổi tác. Phía trên lúc này mới không hàng một cái sơn trưởng, bằng không hắn cũng sẽ không làm phó. Kỳ thật sơn trưởng cũng thì tương đương với Cựu Đỉnh học phủ phụ chủ, chỉ bất quá xưng hô khác biệt thôi. Kim Ô trấn dựa vào núi, ở cạnh sông, bắc dựa vào Kỳ Sơn, nam trước khi Hắc Sơn, cho nên đại gia đều quen thuộc sơn trưởng xưng hô thế này. Ngươi gọi Lục Bạch Trúc, có đúng hay không? Tống Văn Trác cười hỏi, ngươi có muốn hay không làm ta quan môn đệ tử? Lục Bạch Trúc sững sờ, phải biết trước đó, hắn cùng đối phương là hoàn toàn chưa quen thuộc. Chẳng lẽ là mình triển lộ thiên phú hấp dẫn đến đối phương? Lục Bạch Trúc càng nghĩ càng thấy đến có khả năng. Kim Ô trấn này một mẫu ba phần đất, mình đã có thể được xưng là thiên tiêu. Thế nhưng hắn thật cần bái sư sao? Phải biết hắn tu võ đều dựa vào điểm kinh nghiệm tại lá gan. Ngươi nếu là không quyết định chắc chắn được, có thể đi về hỏi hỏi phụ mẫu, không nóng nảy. Tống Văn Trác cười nói, sơn trưởng, ta bái ngươi làm thầy có chỗ tốt gì sao? Lục Bạch Trúc suy nghĩ một chút, cảm giác mình vẫn là dứt khoát một điểm. Tống Văn Trác sững sờ, cũng là không nghĩ tới Lục Bạch Trúc hỏi trực tiếp như vậy. Có câu nói rất hay, thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai, thiên hạ nôn náo đều là lợi hướng. Bái sư cũng không phải một chuyện nhỏ, cổ nhân thậm chí đem sư phụ so sánh phụ thân, một ngày vi sư, cả đời vi phụ. Ta ngược lại thật ra thật thưởng thức tiểu tử ngươi vô lợi không dậy sớm tính cách. Bất quá cái này cũng không sai. Thiên hạ này vạn sự đều không thể rời bỏ một cái tranh chữ, tranh với trời mới có thể lập mệnh, cùng người tranh mới có thể an thân. Tống Văn Trác cười nói, vậy ngươi muốn cái gì? Võ học, đan dược hoặc là binh khí. Lục Bạch Trúc suy nghĩ một chút, hắn hiện tại tốt như cái gì cũng không thiếu. Chủ yếu là chính mình công pháp trước mắt đều không có viên mãn, còn có tiến bộ không ít không gian. Có muốn không? Ta lại suy nghĩ một chút. Lục Bạch Trúc hỏi. Lời này ngụ ý chính là tạm thời cự tuyệt. Tống Văn Trác ngắn ngủi sững sờ, thường ngày đều là người khác cầu hắn mong muốn bái sư, này còn là lần đầu tiên bị cự tuyệt. Hắn cũng không nóng giận, thiên tài phần lớn đặc lập độc hành, nếu là nước chảy bèo trôi ngược lại mất mấy phần nhuệ khí. Được, ngươi nếu là nghĩ kỹ lại tới tìm ta. Tống Văn Trác gật gật đầu. Thấy Lục Bạch Trúc rời đi thân ảnh, thầm nghĩ trong lòng, cũng là cái thú vị tiểu tử. Trở lại trong phòng học, hôm nay này một tiết khóa kỳ hắn dùng tới chuyên môn giảng yêu ma. Cùng nhân tộc cùng yêu tộc khác biệt, yêu ma là họa loạn đầu mượn, là bách tộc cùng chung địch nhân. Lục Bạch Trúc trước đó tại trên xe buýt gặp phải bất quá là cấp thấp nhất hạ vị yêu ma. Hôm nay kỳ hắn thì đem yêu ma đẳng cấp nói ra. Đầu tiên, yêu ma cũng không phải là chỉ sôi nổi tại đại trận hoàng triều, chúng nó thế lực khổng lồ, trải rộng toàn bộ nhân gian. Đại trận hoàng triều yêu ma bất quá là một phần nhỏ. Trong đó lại phân làm thượng vị yêu ma, trung vị yêu ma cùng với hạ vị yêu ma. Nghe nói mạnh nhất thượng vị yêu ma đã từng chém giết qua tông sư. Lục Bạch Trúc biết, tương lai rời đi Kim Ô trấn, chính mình đi bên ngoài sông sáo, này yêu ma là tuyệt đối tránh không khỏi sinh vật. Chương 35, Hổ Khiếu quyền viên mãn, trấn ma vệ tới cửa bài tập buổi sớm kết thúc, Lục Bạch Trúc liền trở lại luyện võ phòng, hắn chuẩn bị hôm nay đột phá Hổ Khiếu quyền viên mãn cấp độ. Mặc dù Hổ Khiếu quyền phẩm giai không cao, nhưng dù sao cũng là hắn đệ nhất môn võ học, cũng là đệ nhất môn viên mãn cấp độ võ học. Xem như lấy dấu hiệu tốt, lại có 30 điểm độ thuần thục có khả năng viên mãn, không sai biệt lắm cần 5 tiếng. Theo 8:30 bắt đầu tu luyện, Lục Bạch Trúc một mực kiên trì đến 1:30. Hắn phát hiện từ khi đột phá hậu thiên võ giả cùng với man hoang thối thể quyết về sau, tu luyện càng ngày càng nhẹ nhàng. Trước kia đều là cắn răng kiên trì, mà bây giờ lại đơn giản dâng lên. Người tiêu hao 200 điểm hổ khiếu quyền độ thuần thục, lĩnh ngộ viên mãn cấp độ hổ khiếu quyền giờ khắc này, cực hạn quyền ý áo nghĩa tràn vào trong đầu bên trong. Là mỗi một môn võ học viên mãn lúc, ý cảnh như thế kia là hoàn toàn không giống, này chứng minh ngươi đã triệt để trưởng khống môn võ học này, từ đó dung hội quan thông. Viên mãn cảm giác là 10 phần thoải mái. Lục Bạch Trúc có thể rõ ràng cảm giác này võ học hết thể tinh túy. Học phủ ngoại trừ luyện võ phòng, còn có chuyên môn khảo thí lực lượng gian phòng. Nói như vậy, võ giả lực lượng dùng châu vì tính toán đơn vị. Một châu lực lượng, một hổ lực lượng, một tượng chi lực. Lục Bạch Trúc đi vào khảo thí lực lượng gian phòng, ở trong đó có một khối phiến đá, làm lực lượng đánh vào phiến đá phía trên, bên cạnh màn hình lớn liền sẽ hiện ra chỉ số. Đây là Lục Bạch Trúc lần thứ nhất kiểm tra lực lượng. Hắn hít sâu một hơi, bên trái nắm đấm màu đỏ sẫm võ khí quấn quanh mà ra, bên phải nắm đấm màu xanh trường thanh khí phun trào mà ra. Lục Bạch Trúc dung hợp hai cố khác biệt lực lượng. Loại dung hợp này là 10 phần cố khó khăn, mới đầu Lục Bạch Trúc liên tục thất bại nhiều lần. Mãi đến lần thứ 4, hắn mới suy nghĩ ra được một chút bí quyết, hai cố khí nhất định phải cân đối, nhiều một chút hoặc là ít không có chút nào đi. Đi, Lục Bạch Trúc một tiếng quát nhẹ. Hai đạo khí thể hoàn mỹ dung hợp, tốc độ cao hóa thành một đầu mãnh hổ hình dạng, hướng phiến đá chạy như điên. Hổ gầm thanh âm quanh quẩn ở bên trong phòng, kéo dài không ngừng. Cái kia mãnh hổ liền tựa như sống lại, gào thét mà tới. Oanh một tiếng, toàn bộ phiến đá đều là hung hăng run lên, giống như muốn phá toái. Bên cạnh màn hình tốc độ cao lấp lánh. Nam Châu lực lượng. Lục Bạch Trúc hít sâu một hơi, cảm thấy rất hài lòng. Bởi vì bình thường đến dạng, vừa mới đột phá hậu thiên võ giả, đều là một châu lực lượng làm cơ sở. Mà chính mình vừa mới đột phá chính là Nam Châu lực lượng, mà lại hắn tối cường đón sát thủ vẫn là bạc kiếm nhất thức. Lục Bạch Trúc cảm giác mình tại hậu thiên võ giả cảnh giới này, đã tính người nổi bật. Đi ra khảo thí gian phòng, Lục Bạch Trúc chuẩn bị đi ăn cơm, võ giả cũng là người, không ăn cơm ở đâu ra lực lượng luyện võ. Ăn cơm trong lúc đó, Tiếu Mẫu cùng Lục Phụ đều gọi điện thoại tới, nhường Lục Bạch Trúc này chu phóng giả về nhà. Ngày mai sẽ là tinh kỳ ngũ. Lục Bạch Trúc cũng có chút nhớ nhà, dù sao nhanh nửa tháng không có trở về. Lục Bạch Trúc, có người tìm ngươi, lúc này ngoài phòng ăn có người hô lớn. Lục Bạch Trúc cúp điện thoại, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một lão giả mang theo hai tên người trẻ tuổi theo cổng đi đến. Hai tên người trẻ tuổi là một nam một nữ, tuổi chừng hơn 20 tuổi. Ba người đều mặc một bộ trường sang màu đen, chỗ ngực cùng với hai tay cùng hai chân then chốt địa phương bao trùm lấy màu vàng kim khôi giáp, hình bành khuyên khóa hình dáng đồng khấu trừ trùng trùng điệp điệp. Trên bờ vai thêu lên màu vàng kim kỳ lân, bên hông quấn quanh vân vân ngân long. Đây là trấn ma ti thống một tán mặc. Vô luận là kỳ lân vẫn là ngân long, đều hiện lộ rõ ràng bọn hắn thân phận tôn quý. Tại đại trận hoàng triều bên trong, trấn ma ti phụ trách quỷ dị, luyện yêu môn phụ trách yêu ma, hai cái bộ môn trọng yếu vô cùng, chung nhau giữ gìn hoàng triều nội bộ vững chắc cùng an bình. Trấn ma ti chia làm 4 bộ phận, phân biệt là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước cùng với Huyền Vũ, gọi chung là tứ tượng của ma. Ngươi là Lục Bạch Trúc đi, chúng ta chính là Kim Ô trấn ma vệ, còn xin ngươi phối hợp một thoáng điều tra. Thiếu niên mặc áo đen trước tiên xuất ra lệnh bài của mình. Trên đó viết thực tập Huyền Vũ trấn ma vệ. Có chuyện gì không? Lục Bạch Trúc hỏi. La Hữu Tài ngươi có biết hay không? Thiếu niên mặc áo đen hỏi. Nhận biết ta, trước mấy ngày ta còn hộ tống hắn đi Kỳ Sơn huyện. Lục Bạch Trúc gật gật đầu. Ngươi cùng hắn một lần cuối cùng gặp mặt là lúc nào? Thiếu niên mặc áo đen nói chuyện thời điểm nhìn chằm chằm Lục Bạch Trúc, muốn từ khuôn mặt của hắn biểu lộ nhìn ra chút gì đó. Lục Bạch Trúc lại lộ vẻ rất bình tĩnh, nói ra, hôm trước đi, ta ban đầu muốn cùng hắn cùng một chỗ hồi trở lại Kim Ô trấn, nhưng tạm thời lại đi ta nhà cậu, từ đó lại cũng chưa từng gặp mặt. Chúng ta hoài nghi La Hữu Tài đã chết. Lúc này, bên cạnh lão giả mới mở miệng, nói ra, chết rồi, không thể nào. Lục Bạch Trúc hơi kinh ngạc, có phải hay không là ngươi giết? Lão giả đột nhiên hỏi một câu như vậy, trên thân mơ hồ có uy thế áp bách tới. Ba. Lúc này Lục Bạch Trúc đột nhiên vỗ bàn một cái, trong nháy mắt đem lão giả khí thế đánh tan. Phẫn nộ nói, ngươi có chứng cứ gì nói là ta giết? Chóc gian thấy xong, cầm tặc muốn tang, các ngươi đây là trắng trợn vu oan. Ta nếu là có chứng cứ đâu? Lão giả hơi hít mắt, lạnh giọng nói ra. Vậy ngươi cầm ra tới nhìn một chút. Lục Bạch Trúc không chút nào sợ. Lão giả cười ha ha, bầu không khí trong nháy mắt hóa giải rất nhiều. Chỉ đùa một chút, ta chính là thăm dò một thoáng. Bất quá ngươi là cái cuối cùng thấy La Hữu Tài người, chúng ta hoài nghi ngươi cũng là rất bình thường. Các ngươi có khả năng tùy tiện hoài nghi, nhưng mọi thứ đều muốn giảng chứng cứ, không thể nói lung tung. Lục Bạch Trúc đứng người lên, phủi phủi quần áo. Nói ra, ta muốn đi tu luyện, các ngươi xin cứ tự nhiên. Thấy Lục Bạch Trúc rời đi, ba người cũng không có ngăn cản. Thiếu niên mặc áo đen nhíu mày nói ra, ta luôn cảm giác chuyện này nhất định cùng hắn có quan hệ. Ngươi liền chính là hắn giết. Lão giả hơi hít mắt, hết sức tự tin nói. Hoặc là coi như không chính là hắn giết, hắn cũng chắc chắn biết chút ít cái gì. Vậy còn chờ gì, đem hắn bắt hồi trở lại trấn ma vệ à? Thiếu niên mặc áo đen vội vàng nói. Chứng cứ đâu? Lão giả hỏi ngược một câu. Ngươi cũng không thể ăn không răng trắng bắt người đi, đây chính là hắn không có sợ hai nguyên nhân. Lão giả lấy tay trên bàn nhẹ nhàng gõ mấy lần. Suy tư nói ra, căn cứ tư liệu biểu hiện, trước đó, hắn cùng cái tia La Hữu Tài không có bất kỳ cái gì gặp nhau. Giữa hai người cũng không có cựu hận cùng mâu thuẫn. Vậy hắn vì sao muốn giết người? Chỉ có biết rõ điểm này nguyên nhân, chúng ta mới có thể tìm được chứng cứ. Có thể là chúng ta bây giờ liền La Hữu Tài thi thể cũng không tìm tới, thiếu niên mặc áo đen nổi giận nói. Trước mấy ngày không phải có quỷ dị giết người nha, hẳn là nhằm vào La Hữu Tài tới. Vậy thì tìm quỷ dị, cùng quỷ dị có thể không cần giảng chứng cứ, lão giả trả lời. Trở lại luyện võ phòng, Lục Bạch Trúc đối trấn ma vệ đến cũng không kinh ngạc, hắn biết đối phương không sớm thì muộn sẽ tìm tới. Chẳng qua là không nghĩ tới còn thật mau, lúc này mới 2 ngày thời gian. Bất quá không quan trọng, hắn trong khoảng thời gian này không thể đi Hắc Sơn, cần tránh đầu gió. Hắn không có tự mình động thủ giết La Hữu Tài, mà lại cũng không có cướp đoạt đối phương tiền tài. Có thể nói, giữa hai người thật sự không hề có một chút quan hệ. Lục Bạch Trúc là không sợ, trừ phi cái kia quỷ dị đem hắn khai ra. Buổi chiều Lục Bạch Trúc chuẩn bị tu luyện Hỏa Hành Bộ cùng với Đại Phần Thiên. Đại Phần Thiên là một bản vượt quá giới hạn võ học, không cần quá thâm ảo, chỉ cần tu luyện ra hỏa diễm như vậy đủ rồi. Chương 36, bái sư, Hà Khắc tu luyện điều kiện Đại Phần Thiên phương thức tu luyện là nhóm lửa vào cơ thể, sau đó lại đi qua công pháp đặc thù vận chuyển con đường, đem bình thường hỏa diễm chuyển đổi thành quả đen hỏa. Có thể nói cái này là một bản chuyên tu hỏa diễm võ học. Nó không có sơ đăng, viên mãn này chút cấp độ. Bởi vì đại phần thiên cùng hỏa hành bộ đều cùng hỏa có quan hệ, Lục Bạch Trúc đem hỏa hành bộ cũng nhìn kỹ một lần. Phát hiện này hỏa hành bộ cùng đại phần thiên vậy mà có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Hỏa hành bộ cũng là muốn nhóm lửa vào cơ thể, chỉ bất quá một cái chủ ngoại, một cái chủ nội. Đại phần thiên cần đem hỏa diễm bao phủ toàn bộ thân thể, mà hỏa hành bộ cần ngưng tụ hỏa thuộc tính võ khí. Hai môn võ học phương pháp tu luyện đều có chút để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng. Đại phần thiên cần đưa thân vào hỏa diễm bên trong, hấp thu hỏa diễm vận chuyển các nơi mà bị, từ đó đi đến bao trùm toàn thân hiệu quả. Hỏa hành bộ cần đi chân trần tại hỏa diễm bên trong, dùng phương vị khác nhau đi luyện tập bộ pháp quy tích. Chắc không được này chút đẳng cấp cao võ học chỉ có võ giả mới có thể tu luyện, bình thường võ đồ nếu là cưỡng ép tu luyện, chỉ sợ sẽ tại chỗ tự tiêu. Bình thường võ đồ thân thể chỗ nào gặp ở hỏa diễm bùng cháy a. Lục Bạch Trúc vui mừng chính mình đột phá hậu thiên võ giả, mà lại tu luyện luyện thể công pháp, cũng không biết có thể hay không chịu đựng được hỏa diễm nhiệt độ cao. Nhớ tới hỏa diễm, Lục Bạch Trúc đột nhiên gặp khó khăn. Đầu tiên, hắn cần một cái hết sức ổn định hỏa diễm hoàn cảnh, hỏa diễm không thể chợt cao chợt thấp, nhất định phải bảo trì nhất trí. Đây cũng không phải là người bình thường lực có thể khống chế, trừ phi là đối với hỏa diễm trưởng không đến cực hạn cường giả, hoặc là máy móc mới được. Lục Bạch Trúc là thật không có biện pháp, hắn chỉ có thể đi cầu trợ chủ nhiệm lớp Kỳ Hán, đối phương dù sao kiến thức rộng rãi. Kỳ Hán gần nhất đối Lục Bạch Trúc người học sinh này là hết sức xem trọng. Làm một tên lão sư, ai không muốn tại nghề nghiệp của mình tiếp sống bên trong dạy dỗ một tên cường giả chân chính. Nghe xong Lục Bạch Trúc yêu cầu về sau, hắn suy nghĩ một chút, nói ra, ngươi biết luyện đan sư lò luyện đan sao? Đan lô bên trong khảm nạm khắc vào hỏa diễm trận pháp, có thể nhường luyện đan sư thoải mái hơn luyện chế đan dược. Nếu như có thể nắm lò luyện đan cải tiến một thoáng, đồng thời vì ngươi cố ý chế tạo một cái, hẳn là có khả năng thỏa mãn nhu cầu của ngươi. Bất quá chúng ta Kim Ô trấn loại địa phương nhỏ này, luyện khí sư bản thân liền thiếu đi, mà nhu cầu của ngươi chỉ sợ luyện khí sư cũng không cách nào thỏa mãn. Theo ta được biết, đoán chừng chỉ có chúng ta học phủ Tống Sơn trưởng có thể làm được điểm này. Tống Sơn trưởng là luyện khí sư. Lục Bạch Trúc tò mò hỏi. Tống Sơn trưởng chính là địa khí sư, ngươi không biết sao? Kỳ Hán cười trả lời. Hiện tại biết. Lục Bạch Trúc cười nói, ta ơn Kỳ lão sư. Tống Văn Trác gian phòng ở vào giáo sư lâu một tầng. Thân là học phủ sơn trưởng, gian phòng của hắn muốn so các lão sư khác tốt hơn nhiều. Gian phòng ngoại trừ ngoài phòng ngủ, còn có một cái phòng khách, độc lập phòng vệ sinh cùng với phòng bếp. Tại Kim Ô trấn này loại khe suối kênh mương địa phương, có thể có loại điều kiện này đúng là không dễ. Đại gia cũng đều không có ý kiến gì, Tống Sơn trưởng đem cuộc đời bên trong tốt đẹp nhất mấy chục năm toàn bộ hiến tặng cho cựu đỉnh học phủ. Uy vọng của hắn thậm chí so không hàng đang sơn trưởng cao hơn. Sắp về hưu tuổi tác, Tống Văn Trác sinh hoạt cũng buông lỏng rất nhiều. Ngay nọ buổi chiều, hắn đang đọc một đời luyện khí tông sư từ phu nhân viết căn một luyện khí tổng cương. Nay từ phu nhân tuy là thân nữ nhi, thành tựu lại không kém chút nào nam tử, bây giờ đã là nổi tiếng đại trận hoàng triều thiên khí sư. Nàng đem tự sáng tạo cựu lê phương pháp luyện khí vô tư dạy cho thiên hạ luyện khí sư. Từ phu nhân cũng là Tống Văn Trác luyện khí nhất đạo người dẫn đường. Phanh phanh phanh. Lúc này tiếng đập cửa vang lên. Tiến đến, Tống Văn Trác uống một ngụm trên bàn trà nóng, nói ra: "Sư phó ở trên, xin nhận đồ nhi túi đầu." Cửa phòng đẩy ra, chỉ thấy Lục Bạch Trúc trực tiếp quỳ lạy trên mặt đất, cao giọng hô: "Phúc." Tống Văn Trác trong miệng trà nóng kem chút sặc đến hầu, ho khan nhiều tiếng. Mới cổ quái nhìn xem Lục Bạch Trúc, hỏi: "Ngươi đây là làm loại nào?" "Sư phụ, đồ nhi có mắt không trong a, buổi sáng không nên cự tuyệt ngươi. Ta quyết tâm bái nhập môn hạ của người thành làm đệ tử thân truyền, về sau nỗ lực tu luyện, tương lai nhất định thật tốt hiếu kính ngươi." Lục Bạch Trúc nói gọi là một cái tình chân ý thiết. Nhưng Tống Văn Trác lại không hề bị lay động, nhiều hứng thú cười nói: "Ngươi tiểu tử này vô lợi không dậy sớm. Nói đi, tìm ta có chuyện gì?" Lục Bạch Trúc đứng người lên, ngượng ngùng cười một tiếng, đem lò luyện đan kế hoạch nói ra: "Ngươi cũng là sẽ tìm việc cho ta, lò luyện đan không tính khó, nhưng dựa theo yêu cầu của ngươi, liền làm một hạng đại công trình." Tống Văn Trác nói ra: "Ta hôm nay trước họa một tấm khái niệm cầu, ngươi ngày mai tới xem một chút, nếu là không có vấn đề ta lại chế tạo." "Đa tạ sư phụ." Lục Bạch Trúc cười nói. "Ngươi trước đừng có gấp, bái ta làm thầy cũng là có điều kiện." Tống Văn Trác nói ra. "Ta dùng luyện khí tăng trưởng, ngươi nếu là ta thân truyền, sao có thể không hiểu luyện khí chi pháp đây?" "Cái này?" Lục Bạch Trúc sững sờ, đây là để cho mình đi học luyện khí tiết tấu. Then chốt hắn bình thường học tập âm luật cùng luyện võ liền đã hết sức hao tổn thời gian. "Không có thương lượng nha?" Lục Bạch Trúc yếu ớt hỏi. "Đây là chúng ta sư môn truyền thừa, ngươi nên không phải chỉ là muốn lợi dụng ta đi." Tống Văn Trác trả lời. "Làm sao có thể?" Lục Bạch Trúc khẽ cắn răng. "Ngược lại con giận quá nhiều rồi không sợ ngứa, nợ nần nhiều không phát sầu, mà lại hướng phương diện tốt giảng, khi nhiều không ép thân. Ta đây thử một chút, bất quá ta có thể không dám hứa chắc cái gì." "Tiểu tử ngươi đừng một bộ thua thiệt bộ dáng." Tống Văn Trác cười nói. "Ngươi nếu là có thể luyện khí có thành tựu, tương lai mặc kệ đi thế nào đều sẽ bị phụng làm khách quý. Tùy tiện một kiện vũ khí đều có thể bán mấy chục vạn. Cái khác không dám nói, tối thiểu đời này không lo ăn uống đi. Lại nói ngươi xem một chút ngươi đeo kiếm, bất quá là một thanh phàm kiếm. Tương lai ngươi hoàn toàn có khả năng chính mình rèn đúc pháp khí." Lục Bạch Trúc nghe nói như thế, cảm thấy cũng là cái này lý, mọi thứ có lợi có hại. Chính mình đây là được tiện nghi còn khoe mẽ. Tống Sơn trưởng là nơi nào thân phận, có thể thu chính mình vì thân truyền quả nhiên là lớn lao may mắn. Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút, hắn đạt được ông trời đền bù cho người cần cù bảng mới bao lâu. Tính toán đâu ra đấy cũng là nửa tháng tả hưu, theo luyện cốt võ đồ đến hậu thiên võ giả, loại tốc độ này đã hết sức nghịch tiên. Làm người phải có nhuệ khí, nhưng cũng muốn biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc. Kim Ô trấn nơi này mặc dù lạc hậu lại nghèo khó, nhưng Lục Bạch Trúc một đường đi tới, gặp phải người trên cơ bản đều là chân tâm giúp hắn. Mặc kệ là Khúc lão sư, Tống Sơn trưởng hoặc là Diệp Tiêu Tiêu, này địa phương nhỏ cũng có địa phương nhỏ hạnh phúc, không giống đại thành thị lạnh lùng như vậy. Sư phụ, ta này vòng đi cùng cha mẹ ta thương lượng một chút, bái sư yến có thể không qua loa được, Lục Bạch Trúc nghiêm túc nói. Tống Văn Trác gật gật đầu. Ta mặc dù không thèm để ý này chút, nhưng quy củ cũng không thể hỏng, đi thôi. Ra khỏi phòng, Lục Bạch Trúc nhìn đồng hồ, đã 2 giờ rưỡi. Hòa Hành Bộ cùng Đại Phần Thiên tạm thời tu luyện không được. Lục Bạch Trúc quyết định lá gan một lá gan kiếm thuật cơ sở tam cảnh. Cần biết lầu cao vạn trượng đất bằng lên, kiếm thuật tam cảnh là hết thể kiếm thuật cơ sở. Cơ sở không có khả quan, mạnh hơn kiếm chiêu đều là hư hữu biểu đồ. Mà lại thân là một cái kiếm khách, kiếm chiêu làm phụ, kiếm thuật thì là hệ tâm. Kiếm chiêu là tại kiếm thuật trên cơ sở diễn biến ra. Lục Bạch Trúc là có dã tâm của mình, một mực học tập người khác võ học, bắt chước lời người khác cuối cùng không phải kế lâu dài. Có một ngày, hắn nghĩ tự sáng tạo võ học, cơ sở liền nhất định phải đánh ổn. Chương 37, hệ thống chính xác mở ra phương thức kiếm thuật tam cảnh chia làm tiểu thành, đại thành cùng với viên mãn. Lục Bạch Trúc trước đó đem tam cảnh toàn bộ đột phá đến tiểu thành, bây giờ nghĩ muốn đại thành, mỗi một dạng đều cần 100 điểm kinh nghiệm. Đây chính là một cái đại công trình. Phải biết nửa giờ mới có thể thu được đến một điểm, nếu Lục Bạch Trúc không hề làm gì, một ngày 24 giờ chỉ tu luyện kiếm thuật tam cảnh, cũng cần dòng dã 7 ngày thời gian mới có thể dùng. 2 giờ rưỡi bắt đầu tu luyện, trước đánh hạ xem kiếm luyện liền là động thái thị lực. Lần nữa cùng cầm kiếm con rối đối luyện lúc, Lục Bạch Trúc phát hiện tiểu thành xem kiếm khiến cho hắn buông lòng rất nhiều. Trước đó cùng cầm kiếm con rối đối chiến, khi đó hắn đối với kiếm đạo rốt đặc cắn mai, thường xuyên bị đánh mình đầy thương tích. Mà bây giờ cũng có chút thành tựu xem kiếm, Lục Bạch Trúc lại cảm thấy cầm kiếm con rối đã không phải là đối thủ của mình. Cảm giác gáp bách thực sự quá yếu. Hắn dứt khoát nhường cầm kiếm con rối hai tay cầm kiếm, dạng này đối luyện dâng lên mới có ý tứ. Ngươi luyện tập xem kiếm nửa giờ, thu hoạch được xem kiếm kinh nghiệm một làm trước mắt chữ viết xuất hiện lúc, Lục Bạch Trúc quả thực hơi kinh ngạc. Trước đó không phải luyện tập nửa giờ mới thu hoạch được một điểm kinh nghiệm sao? Làm sao lần này 20 phút liền một? Hắn nhìn một chút cầm kiếm con rối, đột nhiên vô đuổi, trong đầu một đạo tinh quang lóe lên. Ta làm sao đần như vậy, không nghĩ tới đây. Trước đó cầm kiếm con rối là một tay cầm kiếm, bây giờ là hai tay cầm kiếm, cái này là khác biệt lớn nhất. Cái gì là ông trời đền bù cho người cần cù? Thượng tiên sẽ công bằng hồi báo mỗi cái trả giá nỗ lực người. Lục Bạch Trúc trước kia đi vào ngõ cụt, hắn cảm thấy chỉ cần tu luyện thời gian dài liền là cố gắng. Có thể cho dù là thời gian giống nhau, có nhân tu luyện nửa giờ mệt mồ hôi đầm địa, có nhân tu luyện nửa giờ trông mèo vẽ hổ một giọt mồ hôi đều không chảy. Này loại nỗ lực khẳng định là không ngang nhau. Lục Bạch Trúc suy nghĩ ra một cái đạo lý. Ngoại trừ tu luyện thời gian bên ngoài, tu luyện cường độ cũng có thể ảnh hưởng điểm kinh nghiệm thu hoạch. Hắn không biết dạng này có đúng hay không, nhưng cũng dùng thử một lần. Hắn đứng tại máy chạy bộ bên trên, bắt đầu toàn lực tốc độ cao chạy bộ dâng lên. Trước kia là nửa giờ thu hoạch được thể chất một, cho nên khi đó hắn đều là chạy chậm, chỉ muốn mài thời gian. Bây giờ toàn lực bắt đầu chạy, chỉ nghe rầm rầm rầm, dưới chân máy chạy bộ điên cuồng vận chuyển. Người chạy bộ 20 phút, thể chất một trước mắt chữ viết ấn chứng Lục Bạch Trúc phỏng đoán. Nguyên lai đây mới là hệ thống chính xác mở ra phương thức. Nỗ lực là không có giới hạn, thực lực càng mạnh, người nỗ lực cường độ liền cần càng mạnh. Lục Bạch Trúc vốn cho rằng man hoang thối thể quyết đầy đủ chính mình dùng, bây giờ xem ra, này thể chất nhất định phải lại đột phá. Bằng không cứ như vậy nỗ lực xuống, thân thể căn bản không đủ dày vỏ. Kỳ thật trước đó luyện tập âm luật thời điểm, từ khúc cường độ biến hóa ảnh hưởng điểm kinh nghiệm thu hoạch. Khi đó hắn nên nghĩ tới chỗ này. Trước luyện xem kiếm, cầm kiếm con rối tại nắm giữ song kiếm tình huống dưới, công kích càng thêm cường đại dâng lên. Lục Bạch Trúc cảm giác tiểu thành xem kiếm đã không đủ dùng, hắn lại tìm đến đã từng bị đánh mình đầy thương tích cảm giác. 1 giờ 3 điểm kinh nghiệm, chỉ cần 1 ngày rưỡi, cũng đủ để đem xem kiếm luyện đến đại thành. Theo 2:30 bắt đầu, Lục Bạch Trúc một mực tu luyện đến 9:30, dòng dã 7 giờ. Thu được 20 điểm xem kiếm điểm kinh nghiệm. Trước đó chạy bộ làm trễ lại 20 phút. Lúc này, Lục Bạch Trúc đã mệt đứng không nổi, hắn quyết định trước tiên đem chạy bộ thời gian đẩy sau một thoáng, nhường thân thể hơi khôi phục. Đi trước luyện phòng đàn học tập tâm luật. Nay trưởng thành man hoang hung thú thể cũng không được à, chờ kiếm thuật tam cảnh đại thành về sau, liền tay đột phá hoàn toàn thể man hoang hung thú đi. Đi vào luyện phòng đàn, Lục Bạch Trúc mệt thực sự đứng không dậy nổi, trực tiếp đảo tại trên ghế salon bên cạnh. Người đây là cùng người khác đánh nhau. Khúc Quân Trúc thấy Lục Bạch Trúc bộ dáng này, cũng là giật nảy mình. Tu luyện làm, Lục Bạch Trúc cười giải thích nói. Người còn cười ra tiếng, Khúc Quân Trúc trừng mắt liếc hắn một cái, giận trách, làm bằng sắt người cũng không nhịn được ngươi như thế tu luyện, ngươi trước chờ ta một chút. Khúc Quân Trúc đi ra luyện phòng đàn, không lâu lắm cầm trong tay một bình nhỏ dược đi đến. Ta cũng không phải chuyên nghiệp y sư, bất quá ta có ngọc hoa sương, trị liệu như ngươi loại này ngoại thương rất hữu dụng. Không cần phiền toái như vậy, ta gánh vác được, Lục Bạch Trúc cười nói. Nói lời vô dụng làm gì, nắm áo thoát, Khúc Quân Trúc nói thẳng. Lục Bạch Trúc cũng không cự tuyệt nữa, trực tiếp mau chóng chuẩn đi thoát xong áo nằm sấp ở trên ghế salon. Nhìn xem Lục Bạch Trúc trên lưng từng đầu màu đỏ tươi vết thương, Khúc Quân Trúc hỏi, ngươi này là thế nào luyện thành dạng này? Hôm nay tại cùng cầm kiếm con rối đối luyện, Lục Bạch Trúc giải thích nói. Dùng thực lực của ngươi, cầm kiếm con rối hẳn là không gây thương tổn nặng như vậy đi, Khúc Quân Trúc không hiểu. Ta đang luyện xem kiếm, nó cầm song kiếm công kích, ta không thể hoàn thủ, chỉ có thể tránh né, Lục Bạch Trúc nói ra. Ngươi đã hết sức cố gắng, hà tất nắm chính mình khiến chặt như vậy, Khúc Quân Trúc nói xong đem ngọc hoa xương mở ra. Bên trong là một cỗ nhàn nhạt hương hoa, thấm vào ruột gan. Mới đầu có chút đau, ngươi nhịn một chút liền tốt. Hạt xương nhỏ tại phần lưng, Lục Bạch Trúc cũng không biết là hạt xương lạnh, vẫn là Khúc lão sư ngón tay ngọc lạnh bớt. Tóm lại vừa mới bắt đầu ngủ đông đau qua đi, miệng vết thương là một mảnh mát lạnh. Thoa xong phần lưng cùng cánh tay, Khúc Quân Trúc tầm mắt nhìn xuống đi. Lục Bạch Trúc vội vàng đi cởi quần. Khúc Quân Trúc một bàn tay đánh trên tay hắn, đỏ mặt nói, ngươi muốn chút mặt, nằm ống quần cuốn lên đi, bôi ở trên đùi là được rồi. Lục Bạch Trúc ngượng ngùng cười một tiếng. Thoa xong bắp chân về sau, Khúc Quân Trúc đem ngọc hoa xương đưa cho Lục Bạch Trúc, nói ra, cái này ngươi cầm lấy, về sau muốn là nơi nào đả thương liền thoa lên đi. Không cần, ngược lại ta mỗi lúc trời tối đều muốn đi qua, nếu là đả thương tìm ngươi. Lục Bạch Trúc nét miệng cười nói. Hắn đứng người lên đem lên áo mặc. Khúc Quân Trúc suy nghĩ một chút, cuối cùng gật gật đầu. Cũng được, ngược lại phía sau lưng chính ngươi cũng bôi không đến. Hôm nay cũng đừng luyện đàn, ngươi tốt nhất ngủ một giấc đi. Như vậy sao được? Lục Bạch Trúc đội vào nói. Ngươi tập võ, thụ thương là không thể tránh được, sao có thể bởi vậy liền lùi bước không tiến đây? Khúc lão sư, ngươi nếu là không để cho ta luyện đàn, liền là hỏng ta đạo tâm. Lục Bạch Trúc hiện ở nơi nào dám nghỉ ngơi, hắn chỉ sợ chính mình không đủ lá gan, không đủ nỗ lực. Luyện một chút luyện, Khúc Quân Trúc nhẹ hừ một tiếng. Ta ngược lại thành người xấu. Lục Bạch Trúc cười hắc hắc, nhìn mình tuổi tiêu kinh nghiệm, hiện tại đã có 48 điểm. Dựa theo 1 giờ 6 điểm tới tính, hắn chỉ cần 8 giờ là có thể gom góp đủ 100 điểm tuổi tiêu kinh nghiệm, từ đó đi đến mới ra đời cảnh giới. Đây là bởi vì thập diện mai phục duy nhất một lần có khả năng 3 điểm kinh nghiệm. Lục Bạch Trúc hiện tại 25 phút đồng hồ có khả năng thổi xong một khúc thập diện mai phục, nói không chừng căn bản không cần 8 giờ. Âm luật đối với thân thể yêu cầu không lớn, chủ yếu là hao tổn hao phí thần tâm. Lục Bạch Trúc đã cảm giác được, tầng thứ 2 trường thanh quyết có chút không đủ dùng. Theo lấy thực lực toàn diện tiến bộ, nội công tâm pháp cùng luyện thể công pháp cũng nhất định phải theo kịp mới được. Chương 38, mới ra đời, Khúc Thư Thư theo 9:30 bắt đầu, mãi cho đến 11:00. Nửa giờ, Lục Bạch Trúc thu được 11 điểm thổi tiêu điểm kinh nghiệm. Hắn mở rộng thân thể một cái, còn thừa 1 giờ dùng tới chạy bộ, mỗi ngày bền lòng vững dạ đêm chạy không thể thiếu. Thân thể hơi hơi khôi phục một chút, cái kia ngọc hoa xương cũng không biết loại tài liệu nào luyện chế mà thành. Thoa lên đi không bao lâu, trên người ngủ đông đau liền hoàn toàn biến mất. Trở lại luyện võ phòng, Lục Bạch Trúc bắt đầu gia tăng tốc độ chạy bộ. Hắn hiện tại 1 giờ có khả năng thu hoạch được thể chất 3. 12 giờ về sau, đúng giờ đi ngủ đi nhập mộng. Lục Bạch Trúc vốn còn muốn nhường Khúc Quân Trúc dạy hắn nhập mộng khúc, nhưng Khúc Quân Trúc nói này nhập mộng khúc chính là lục giai từ khúc, Lục Bạch Trúc trước mắt còn tuổi không được. Tiến vào mộng cảnh không gian về sau, Lục Bạch Trúc có thời gian 6 tiếng. Hắn tính một cái, này 6 giờ vừa vặn có khả năng đem thổi tiêu kinh nghiệm gom góp đủ 100 điểm. Đối với âm luật hệ thống, Lục Bạch Trúc cũng là hết sức xem trọng. Hắn ngồi xếp bằng, thập diện mai phục thổi. Theo đối với thập diện mai phục càng ngày càng thuần thục, Lục Bạch Trúc tại thổi thời điểm, tình cơ sẽ còn dung nhập tâm tình của mình. Hắn thậm chí có chút hiếu kỳ này thủ khúc sau lưng chuyện xưa cùng với sáng tác người. Đại khái tựa như Khúc Quân Trúc trước đó nói như vậy, sơ giai thổi tiêu cần xem khúc phổ, mà lên cấp thổi tiêu có thể nhớ kỹ khúc phổ, đồng thời có khả năng dung nhập tình cảm của mình. Cuối cùng, tại mộng cảnh phá toái một khắc cuối cùng, Lục Bạch Trúc trước mắt lóe lên một hàng chữ viết: người tiêu hao 100 điểm thổi tiêu kinh nghiệm, lĩnh ngộ cảnh giới mới ra đời. Cái gọi là mới ra đời, không chỉ có riêng là đối với mỗi một thủ khúc lý giải, mà là đối với toàn bộ âm luật hệ thống lý giải. Lục Bạch Trúc cảm giác một cỗ lượng lớn tri thức tràn vào trong đầu bên trong. Cô này tri thức nhiều lắm, cơ hồ muốn đem đầu hắn đều no bạo. Hắn tại ngơ ngơ ngác ngác bên trong, không ngừng hấp thu liên quan tới âm luật phương diện tri thức. Nhất là thổi tiêu này một khối, Lục Bạch Trúc tựa như một khối dính nước vào biển, dần dần thích ứng loại trạng thái này. Không biết đi qua bao lâu, hắn mới vừa mở ra hai con ngươi. Khúc Quân Trúc đang một mặt lo lắng ngồi ở giường một bên. Ngươi có thể tỉnh tỉnh, Khúc Quân Trúc lập tức thở dài một hơi. Mộng cảnh sau khi kết thúc, ngươi vẫn tại mê man, ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ta tìm y sư kiểm tra một lần, nói ngươi là quá mệt mỏi. Lục Bạch Trúc cười cười, trả lời, quả thật có chút mệt mỏi. Hắn không nghĩ tới này vẹn vẹn chẳng qua là một cái mới ra đời tri thức liền có nhiều như vậy, hiện tại đầu vẫn là chìm vào hôn mê. Ngươi này xung quanh nghỉ ngay tại nhà nghỉ ngơi thật tốt, Khúc Quân Trúc nói ra. Lục Bạch Trúc gật gật đầu, hỏi, mấy giờ rồi rồi? Đã 12 giờ, Khúc Quân Trúc trả lời. Muốn như vậy, Lục Bạch Trúc không nghĩ tới chính mình ngủ lâu như vậy. Vội vàng muốn xuống giường, vừa nói, ta còn có chút việc. Ngươi đều như vậy, còn hấp tấp, Khúc Quân Trúc bất đắc dĩ đưa hắn đỡ xuống. Kỳ thật Lục Bạch Trúc cũng không có như vậy suy yếu. Chuẩn bị lúc rời đi, Lục Bạch Trúc đột nhiên nói ra, Khúc lão sư, ta muốn hỏi ngươi cái vấn đề. Ngươi nói, ta hiện tại có tính không ngươi thân truyền đệ tử. Vì cái gì hỏi như vậy? Khúc Quân Trúc hiếu kỳ nói, nếu như là thân truyền, ta liền muốn chuẩn bị bái sư yến cùng với bái sư lễ, quy củ này có thể không qua loa được, Lục Bạch Trúc giải thích nói. Cái kia ngươi có muốn hay không làm ta thân truyền? Khúc Quân Trúc hỏi ngược lại. Lục Bạch Trúc trầm mặc một chút. Nếu là lúc trước, hắn nhất định muốn làm thân truyền đệ tử. Nhưng bây giờ hắn đối Khúc Quân Trúc tình cảm có chút đặc thù, cũng là không hoàn toàn là tình yêu, xem như cũng vừa là thầy vừa là bạn đi, trong đó còn kèm theo mấy phần người thiếu niên tình cảm. Hai người hiện tại mặc dù cũng là thầy trò quan hệ, nhưng học sinh bình thường cùng thân truyền đệ tử là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm. Ta qua một thời gian ngắn liền muốn rời khỏi, không có cách nào thu ngươi làm thân truyền đệ tử, Khúc Quân Trúc cười nói. Có muốn không ta làm tỷ tỷ ngươi đi, chúng ta trên lệch 7-8 tuổi, ở độ tuổi này cũng phù hợp. Khúc Thư Thư. Lục Bạch Trúc thăm dò kêu một tiếng. Tại học phủ phải gọi Khúc lão sư, Khúc Quân Trúc vẻ mặt khẽ giật mình, lập tức nhẹ giọng nhắc nhở. Lục Bạch Trúc cười gật gật đầu. Theo luyện phòng đàn đi tới, Lục Bạch Trúc tự lo nhỉ non hai tiếng Khúc Thư Thư, không khỏi lắc đầu cười một tiếng. Khúc Thư Thư, ngươi cũng cùng ta có một dạng cảm thụ đi. Hôm qua cùng sư phụ đã hẹn, hôm nay muốn nhìn khái niệm cầu, Lục Bạch Trúc đã có chút không kịp chờ đợi. Đi vào gian phòng, chỉ thấy Tống Văn Trác đang trên bàn tô tô vẽ vẽ. Thấy Lục Bạch Trúc về sau, hắn lộ vẻ thật cao hứng, đội vàng vây chào hô, "Bạch Trúc, ngươi tới xem một chút." Lục Bạch Trúc bước nhanh đi qua, cười nói, "Sư phụ, thế nào? Ngươi xem trước một chút ta cái này bố trí muốn thế nào?" Tống Văn Trác đem bút trong tay buông xuống, nói ra. Lục Bạch Trúc túi đầu nhìn lại, chỉ thấy một tấm cùng bàn trà một dạng lớn trên tờ giấy trắng, vẽ lấy một cái to lớn hình tròn đan lô. Mặt trên còn có lít nha lít nhít chỉ số. Nói thật, Lục Bạch Trúc hoa cả mắt, xem không hiểu nhiều. Hắn kiếp trước mặc dù học qua luyện khí, nhưng cũng bất quá là bình thường luyện khí sư, thành tựu có hạn, tầm mắt có hạn. Ta đơn giản giảng một chút. Nay thì tương đương với là một cái phóng to bản đan lô. Mỗi một mặt hỏa diễm nhiệt độ đều là cân đối, cho bốn phía bố trí hỏa diễm trận pháp. Bởi vì đan lô là tròn hình, người coi như ở bên trong luyện tập bộ pháp, nó cũng là 360 độ xoay tròn, hoàn toàn có khả năng thỏa mãn. Trước mắt chỉ có hai vấn đề. Sư phụ ngươi nói, Lục Bạch Trúc nghiêm túc nghe. Thứ nhất, ngươi muốn luyện tập thân pháp võ học, cái kia lò luyện đan này sức thừa nhận liền muốn cân nhắc, bình thường tài liệu khẳng định không thể dùng. Thứ hai, coi như bố trí trận pháp, hỏa diễm cũng sẽ không lăng không sinh ra, cần chất môi giới, cũng chính là viêm tinh. Mỗi tháng tiêu hao viêm tinh cũng là một số lớn không ít giá tiền, ngươi có thể tiếp nhận sao? Lục Bạch Trúc nghe đến nơi này, suy nghĩ một chút, cuối cùng cắn răng nói ra, viêm tinh để ta giải quyết, sư phụ ngươi có hay không để cử vật liệu luyện khí? Ta càng có khuynh hướng kim phách sắt, Tống Văn Trác nói ra. Kim phách sắt đã có rất mạnh sức thừa nhận, cũng có thể càng đều đi dẫn nhiệt. Vậy ngươi giúp ta tính toán, một bộ này xuống tới muốn bao nhiêu tiền? Lục Bạch Trúc cười khổ nói, tối thiểu muốn 2 vạn. Tống Văn Trác rõ ràng từng có tính ra, nhưng mà này còn không tính ngươi mỗi tháng đều muốn đổi một lần viêm tinh. Lục Bạch Trúc hít sâu một hơi, trên người hắn chỉ có 1 vạn khối tiền, vẫn là cứu cứu vừa cho hắn. Nay luyện khí thật không phải người bình thường có thể chơi. Ngươi nếu là không đủ tiền, ta có khả năng cho ngươi mượn một chút. Tống Văn Trác cười nói, cái này không được đâu. Lục Bạch Trúc chần chờ nói, hắn cũng không phải sợ Tống Văn Trác lừa hắn, mà là đối phương đối với hắn cái này đệ tử quá tốt rồi. Liên hơn 2 vạn vẫn là tài liệu phí, cũng không tính là luyện khí sư phí tổn. Đầu tiên nói trước, tiền ta có thể cho ngươi mượn, thế nhưng ngươi nhất định phải thông qua luyện khí đến trả ta. Tống Văn Trác nói ra, một kiện hạ phẩm pháp khí ta tính ngươi 1 vạn, ngươi chỉ cần luyện chế thành công 2 kiện hạ phẩm pháp khí, chúng ta nợ nần liền thanh toán xong, như thế nào? Chương 39, võ giả khai mạch. Chu Vũ bị bắt cóc, Lục Bạch Trúc cảm kích nói, sư phụ ngươi không cần dạng này, coi như ngươi không mượn ta tiền, ta cũng sẽ học tập cho giỏi luyện khí. Ta là sư phụ ngươi, giúp ngươi là hẳn là. Tống Văn Trác khoát khoát tay, lập tức nói ra, này thứ 7 ta thỉnh vài vị luyện khí phương diện hảo hữu tới cùng một chỗ hỗ trợ rèn đúc, nói không chừng ngươi cuối tuần là có thể thấy thành phẩm. Nhanh như vậy? Lục Bạch Trúc kinh ngạc nói, hắn còn tưởng rằng lại thế nào cũng cần 10 ngày nửa tháng đây. Cũng không tính nhanh, ngươi thứ này kỳ thật nói trắng ra là nhiều nhất tính hạ phẩm pháp khí, nếu không phải diện tích quá lớn, kỳ thật còn có khả năng càng nhanh. Tống Văn Trác cười nói, vậy liền làm phiền sư phụ phí tâm. Lục Bạch Trúc gật đầu trả lời. Sau đó hắn muốn Tống Văn Trác điện thoại, này bái sư yến có thể kéo khó lường, có thể mau sớm tốt nhất. Trước khi đi, Tống Văn Trác nhắc nhở, bái sư yến hết thể giản lược, liền là đi cái hình thức. Đến mức bái sư lễ cũng không cần quý giá. Cổ nhân không phải nói chuyện bái sư 6 lễ nha, cứ dựa theo cổ nhân tiêu chuẩn đến, trọng yếu là ngụ ý, cùng quý giá nghèo khó không quan hệ. Lục Bạch Trúc gật đầu. Hắn biết Tống Văn Trác đây là vì chính mình suy nghĩ, chính mình không tính giàu có, không muốn đưa quá quý giá đồ vật. Ta biết rồi, tạ ơn sư phụ. Lục Bạch Trúc cười nói, người nỗ lực tu luyện, so cái gì cảm tạ đều tốt. Tống Văn Trác cười khoát khoát tay. Rời phòng, Lục Bạch Trúc nhìn đồng hồ, đã 12:30, thời gian thật sự là không trải qua dùng à. Buổi sáng tiếp nhận mới ra đời âm luật tri thức, Lục Bạch Trúc cần thời gian rất lâu tới thích ứng. Hắn lại nhìn một chút người tiếp theo giai đoạn có chút danh tiếng, vậy mà cần 1000 thổi tiêu kinh nghiệm. Dùng 10 tăng trưởng gấp bội, đoán chừng đằng sau mấy cảnh giới sẽ cứ thế mà suy ra. Lục Bạch Trúc quyết định trước thả một chút đi. Mới ra đời đã đầy đủ hắn giai đoạn này dùng. Nếu là thế nào tiên đột phá tiên thiên, lại lá gan có chút danh tiếng cũng không mượn. Nhắc lên tiên thiên võ giả, liền không thể không nói càng tinh sắc cảnh giới phân chia. Bình thường mà nói, võ đồ bước vào hậu thiên võ giả về sau, sẽ chia làm 3 cái giai đoạn, cũng được xưng là hậu thiên tam cảnh. Chỉ có hậu thiên tam cảnh viên mãn, mới có thể khung tiên thiên cầu, từ đó đột phá đến tiên thiên. Hậu thiên tam cảnh phân biệt là thông mạch, ám kinh, khí toàn cơ thể người bên trong có vô số đường kinh mạch, nhưng rất nhiều kinh mạch đều là ẩn nhi bất hiện, không có bị khám phá ra. Bình thường tu luyện công pháp cũng không dùng được chúng nó, nhưng có một ít kinh mạch lại hết sức trọng yếu. Một đời y thì thánh Lý Thận Chi đã từng phát hiện những kinh mạch này, cũng cho hắn mệnh danh thành tiên 88 mạch. Vụ ý 88 mạch toàn bộ đạt thông, liền có thể giải trừ cơ thể người gông cùm xiềng xích, từ đó mở ra giải mã gen ADN, lên trời thành tiên. Là thật là giả Lục Bạch Trúc không biết, nhưng dựa theo hậu thiên võ giả giai đoạn thứ nhất thông mạch điều kiện, nhất định phải đả thông 8 đường kinh mạch mới tính thành công. Này 8 đường kinh mạch đều là tắc nghẽn trạng thái, cần dùng võ khí vận chuyển và chạm mở. Lục Bạch Trúc 2 ngày này cũng không có vội vã đi mở mạch, bởi vì hắn tiến vào hậu thiên võ giả về sau, đối tự thân lực lượng cần một cái quen thuộc quá trình. Buổi chiều Lục Bạch Trúc liền quyết định khai mạch, đi vào luyện võ phòng, hắn ngồi xếp bằng, đầu tiên là ngưng tụ trong cơ thể võ khí. Này 8 đường kinh mạch trải rộng cơ thể người bốn phía. Đầu tiên là yết hầu chỗ kinh mạch tên phong phủ, trước ngực phía sau lưng lại có 4 đường kinh mạch, vì thiên đột nhiên, tuyển cơ, thân trụ, trung tâm. Chân 3 đường kinh mạch kêu lên lớn hư, hạ lớn hư cùng với bên trong đỉnh. Này 8 đường kinh mạch theo phong phủ lên, đến bên trong đỉnh rơi. Lục Bạch Trúc vận chuyển võ khí, đầu tiên là một chút đi đả thông phong phủ. Khai mạch không có bất kỳ cái gì đường tắt đi đi, liền là dùng tuyệt đối lực lượng đi sông mở tắc nghẽn, từ đó đả thông. Dùng lục mạch chút thực lực, đả thông phong phủ này đường kinh mạch căn bản không có độ khó. Hắn ngay sau đó lại đem tiên đột nhiên, tuyệt cơ, thân trụ tam mạch toàn bộ triển khai. Tại đầu thứ 5 kinh mạch trung tâm lúc cảm nhận được tắc cảm giác, võ khí liên tiếp va chạm vài chục lần, cái kia kinh mạch lại kiên cường, phản phất một tảng đá lớn hành lập. Lần này, lục mạch chút kèm thêm lấy trường thanh khí cùng một chỗ dùng tới. Hai cố khí lưu cường đại lao nhanh mà tới, lẫn nhau quấn quanh. May nhờ trước đó luyện tập qua lượng khí dung hợp, bằng không lục bạch trúc còn thật không dám như thế lỗ mãng. Ầm ầm, ầm ầm. Trong cơ thể truyền đến vang trầm, nay mỗi một lần trùng kích bên thai đều truyền đến nổ vang, lục bạch trúc chỉ cảm thấy ngực có một hơi không nhả ra không thoải mái. Phá. Hắn hai con ngươi mang theo tơ máu, một tiếng quát nhẹ. Chỉ nghe phanh một tiếng. Trong cơ thể giống như có cái gì bị đả thông, võ khí liên tục không ngừng, bàng bạc gào thét tới. Ở trong người từng cái kinh mạch ở giữa bắt đầu lưu chuyển. Lục bạch trúc cảm giác tự thân khí huyết càng ngày càng dồi dào. Cuối cùng võ khí đứng tại thứ 6 đường kinh mạch bên trên lớn hư trước chỉ trệ không tiến. Lục bạch trúc không còn dám trung kích, hắn biết bây giờ tích lũy hẳn là đến cái này, lại cưỡng ép khai mạch chỉ sợ sẽ thương với bản thân, được không bù mất. Bình thường hậu thiên võ giả khai mạch đều là từng đầu đi mở, rất khó giống như lục bạch trúc, duy nhất một lần mở 5 cái, hắn cũng thấy đủ. Bụng tại của cục gọi, trong cơ thể không có năng lượng tham gia, không cách nào lại tiếp tục tu luyện tiếp. 5 cái khai mạch hao tốn dòng dã 1 giờ, lục bạch trúc lại một lần nữa đi vào quán cơm, hắn cảm thấy khẩu vị tựa hồ lớn hơn. Học phủ quán cơm có sao nói vậy, đồ ăn vẫn rất phong phú ngon miệng, liền là mua cơm bác gái tay có chút run lợi hại, cùng được mặt kín sần mở dạng. Cơm hôm nay món ăn 4 món ăn 1 chén canh. Trong đó ba làm một ăn mặt, Lục Bạch Trúc vừa cười vừa nói, lúc nào chúng ta mới có thể thực hiện ăn thịt tự do à? Vậy ngươi cũng đừng nghĩ, mua cơm bác gái trả lời. Trừ phi ngươi tự mình đi săn giết yêu thú, bằng không dùng chúng ta học phủ điều kiện, có ăn thế là tốt rồi. Bác gái nói xong thì lại bắt đầu run đi lên. Lục Bạch Trúc không nói hai lời, trực tiếp đoạt lấy muôi cơm. Lấy ra đi ngươi. Lúc ăn cơm, Lục Bạch Trúc liền suy nghĩ một vấn đề. Đều nói tu võ một đạo, 3 phần ăn 7 phần luyện. Đến hậu thiên võ giả cấp độ này, chính mình đối với yêu thú thịt càng khát vọng. Yêu thú thịt tận chứa năng lượng cường đại, có thể tăng khí huyết, cường thể phách. Liền hắn cũng nhịn không được, càng đừng nói những người khác. Nhân tộc cùng yêu tộc mâu thuẫn, theo trình độ nào đó mà nói, không cách nào điều hòa. Bởi vì tu luyện một đạo, vốn là một cái cùng thiên địa đấu, kỳ nhạc vô tận quá trình. Trước mắt nhân tộc can thiệp, đại đô là tới từ gia thú, mà chân chính yêu thú vẫn chưa có người nào dám ở bề ngoài đi chăn nuôi dưỡng. Cơm nước xong xuôi, Lục Bạch Trúc lắc đầu, những sự tình này trước mắt không phải hắn hẳn là suy tính, vẫn là nỗ lực tu luyện đi. Mới vừa đi ra tiệm cơm, có người đột nhiên ngăn ở Lục Bạch Trúc đằng trước. Ngươi có phải hay không Lục Bạch Trúc? Cả đường chính là một tên thiếu niên, cùng Lục Bạch Trúc tuổi tác tương tự, nhưng Lục Bạch Trúc không biết đối phương. Liên hỏi, có việc? Có người tìm ngươi, đi theo ta, thiếu niên nói ra. Ai tìm ta? Ngươi đi thì biết, thiếu niên không muốn nhiều lời. Lục Bạch Trúc lại không hề bị lay động, ngươi không nói rõ ràng, ta sẽ không đi. Thiếu niên vẻ mặt hơi ngưng lại, gấp nói tiếp, ngươi muốn thấy bằng hữu của ngươi Chu Vũ, ngươi liền đi theo ta. Ta không muốn gặp Chu Vũ à, ta một ngày vội vàng tu luyện làm sao có thời giờ gặp hắn, Lục Bạch Trúc nói thẳng. Lại nói liền coi như các ngươi bắt có hắn, ngươi cũng cần phải đi tìm cha hắn à, ngươi tìm ta làm gì? Chương 40, nghiền ép, vang phong thiếu niên này bị Lục Bạch Trúc nói ngậm miệng không trả lời được, nhẫn nhịn nửa ngày, mới vừa sắc mặt tái xanh trả lời, mà các ngươi lại là hảo huynh đệ. Lục Bạch Trúc cầm điện thoại di động lên cho Chu Vũ gọi một cú điện thoại, âm thanh bận vài tiếng cũng không có kết nối. Thế nào, suy nghĩ kỹ càng không? Thiếu niên hừ lạnh một tiếng, hỏi. Lục Bạch Trúc gật gật đầu, nói thẳng, ta lựa chọn báo động. Nghe xong lời này, thiếu niên đột nhiên vẻ mặt nhất biến, vội vàng giải thích nói, chúng ta không có tổn thương hắn, chỉ là muốn dùng hắn tới áp chế ngươi. Ai bảo ngươi tìm đến ta? Lục Bạch Trúc hỏi. Hắn biết mục tiêu của đối phương là hắn, Chu Vũ chẳng qua là gặp hai bay vạ gió thôi. Thâm Huyên, Huyên tỷ để cho ta mang ngươi tới. Thiếu niên cũng là không khỏi dọa, lần này không còn dám che giấu. Lục Bạch Trúc khẽ nhíu mày, nay Thâm Huyên liền cùng kẹo dẻo một dạng đáng ghét, coi như mình lần này không đi, đoán chừng đối phương sẽ còn liên tiếp làm đường thủ đoạn. Đã ngươi nhất định phải cho ta, cái kia cũng đừng trách ta. Lục Bạch Trúc ngẩng đầu, từ tốn nói. Đằng trước dẫn đường. Ai? Thiếu niên lên tiếng, ngoan ngoãn ở phía trước bắt đầu dẫn đường. Hai người đi ra học phủ, dọc theo Kim Ô Trấn hướng đông, đi tới một tòa bỏ đi xưởng giấy bên trong. Tại đây bên trong Lục Bạch Trúc thấy được Chu Vũ, Thẩm Huyên cùng với một tên nữ tử áo đen. Vừa thấy được Lục Bạch Trúc, Chu Vũ liền hô lớn, Bạch Trúc ta không sao, các nàng không có tổn thương ta. Lục Bạch Trúc, ngươi nếu tới, vậy liền cùng ta so một trận. Lúc này Thẩm Huyên đứng dậy, lạnh giọng nói ra. Ngươi không cảm giác mình hết sức phiền sao? Lục Bạch Trúc bình tĩnh nói. Ta chưa bao giờ đem ngươi để vào mắt, bởi vì đối ta mà nói, ngươi chính là một chỉ có thể bị tùy ý bóp chết con kiến. Nhưng ngươi một mực nhảy tới nhảy lui khiến người chán ghét phiền. Ta liền không rõ, ngươi loại phế vật này có cái gì tốt nhảy. Nghe nói như thế, Thẩm Huyên bị tức sắc mặt tái xanh, lồng ngực chập trùng bất định. Nghiến răng nghiến lợi nói ra, vậy liền so một trận, chứng minh một thoáng ai là phế vật. Chứng minh thì đã có sao? Lục Bạch Trúc hỏi ngược lại. Khúc lão sư vẫn như cũ sẽ không thu ngươi làm thân truyền. Không thử một chút làm sao biết? Thẩm Huyên không cam lòng phản bác. Được thôi, vậy liền so một trận. Lục Bạch Trúc hơi hít mắt, từ tốn nói, ta sẽ không lưu thủ, liền sợ ngươi không chịu nổi hậu quả. Khẩu khí cũng không nhỏ, lúc này bên cạnh nữ tử áo đen mở miệng, cũng không biết thực lực của ngươi mạnh bao nhiêu, có muốn không? hai người các ngươi cùng tiến lên. Lục Bạch Trúc không thèm để ý trả lời. Nghe nói như thế, nữ tử áo đen khẽ nhíu mày, hai đầu lông mày lạnh lẽo, miệng lưỡi lợi hại, vậy liền thử một chút ngươi có bao lớn bản sự. Lúc này Thẩm Huyên chạy tới bên cạnh chuẩn bị xong đàn tranh đằng trước, chậm rãi kích thích dây đàn. Nàng diễn tấu chính là tam giai từ khúc tướng quân lệnh làm đàn tranh tiếng vang lên lúc, trong hư không giống như có vô hình khí đang ngưng tụ lấy. Tướng quân làm ra, bách chiến có thể chết. Theo tiếng đàn biến hóa, này trong hư không vậy mà ngưng tụ ra một tôn tướng quân thân ảnh. Tướng quân mang theo giáp đeo đao, khí thế bi vũ. Đàn tranh kích thích tiếng lỏng, tướng quân tùy theo rút kiếm chặn tới. Lục Bạch Trúc không đội không chậm, hắn sẽ chỉ một bài tiến công tính từ khúc thập diện mai phục, nhưng cũng đầy đủ. Tay cầm trúc tiêu, Lục Bạch Trúc ngưng thần tinh khí, đây là hắn đi đến mới ra đời cảnh giới sau lần thứ nhất thổi tiêu. Trúc tiêu nơi tay, trong nháy mắt liền có không tầm thường cảm giác. Hắn bèn bèn chẳng qua là nghe Thẩm Viên khệ đàn tranh, liền trong nháy mắt đánh giá ra đối phương khúc đàn bên trong tỷ vết cùng sai lầm. Tướng quân lệnh là Thẩm Viên thuần thục nhất một thủ khúc, khệ đàn mười phần lưu loát, có thể nàng không có dung nhập tình cảm. Giống nàng này loại, vĩnh viễn cũng không đạt được khúc quân trúc trong miệng nói tiến giai âm luật mức độ. Thập diện mai phục ống tiêu âm vang lên, cho người cảm giác trong nháy mắt không tầm thường, tiếng tiêu tình cảm đông nghẹn, cao chót vót lại giàu có linh tính. Thật giống như này không chỉ là một thủ khúc, nó trực tiếp mô phỏng chiến trường, để cho người ta thân lâm kỳ cảnh, thay vào tiến vào từ khúc bên trong. Này thổi liền lập tức có khác nhau. Thẩm Viên sắc mặt biến hóa, vội vàng điều khiển tướng quân cầm kiếm đánh tới. Kiếm sóng gợn hàn quang, tướng quân xem chết. Nhưng giờ khắc này, thập diện mai phục thanh âm theo bốn phương tám hướng đánh tới, để cho người ta không phân rõ tiến từ đâu tới. Lúc này, chỉ nghe vụ một tiếng, tướng quân xoay người đi bổ, lại bổ cái không. Quay một tiếng, mũi tên từ phía sau tới, hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp chui vào tướng quân chỗ đùi. Chanh một tiếng, chỉ thấy Thẩm Viên trong tay đàn tranh có một đạo dây đàn chặt đứt, nàng tiết tấu cũng loạn. Làm sao lại? Thẩm Viên sắc mặt tái nhợt, bối rối không thôi. Phanh phanh, lại là hai tiếng mũi tên phá không tới, tướng quân kia không có chút nào phản kháng, hai chân toàn bộ bị bắn thủng, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Cuối cùng một tiễn chí mạng tới, xuyên thủng tướng quân đầu chô mi tâm. Quay một tiếng, tướng quân trực tiếp hóa thành hư vô, mà Thẩm Viên trong tay đàn tranh dây đàn toàn bộ ứng tiếng đứt gãy mở. Nhanh như vậy, nữ tử áo đen cũng là sắc mặt biến hóa. Hai người giao chiến không đến vài phút, vậy mà liền phân ra được thắng bại, đây là để cho nàng không có nghĩ tới. Bất quá lúc này Lục Bạch Trúc cũng không tính bỏ qua, tiếng tiêu lại vang lên, có gió mạnh thổi lên, bốn phía trường tiễn phá không tới, vậy mà hướng Thẩm Viên đánh tới. Một tiễn này không có bất kỳ cái gì lưu tình. Cẩn thận, nữ tử áo đen quát lạnh một tiếng, trực tiếp một cước đem trường tiễn đá bể, nhìn về phía Lục Bạch Trúc cả giận nói, nàng đã thua, ngươi hạ tất thương tính mạng người. Tỷ thí trước ta đã nói, tự gánh lấy hậu quả, mà lại nàng không có hô đầu hàng, làm sao lại kết thúc? Lục Bạch Trúc từ tổ nói, hai ta giao chiến, ngươi lại nhúng tay, là ngươi làm hư quy củ trước đây. Lục Bạch Trúc trực tiếp đem trúc tiêu thu lại, hắn nhìn ra được cô gái áo đen này cũng là hậu thiên võ giả. Nắm tay phải nắm chặt, thân ảnh chạy như điên, tại ở gần nữ tử áo đen thời điểm, nhảy dựng lên chính là một quyền đánh tới. Nữ tử áo đen cánh tay phải hướng về phía trước, mong muốn ngăn trở một quyền này. Vang một tiếng, một quyền giấu giếm sáu vang minh kính. Lục Bạch Trúc nguyên bản chỉ có ba vang, nhưng hắn đột phá hậu thiên võ giả, lại đem hổ khiếu quyền tu luyện đến viên mãn. Minh kính trong nháy mắt liền tăng lên tới sáu vang. Nữ tử áo đen sắc mặt biến hóa, thân ảnh bị một quyền nện bay ra ngoài. Thật là lớn lực lượng, nàng thân hình cưỡng ép nhất chuyển, này mới dừng lui lại lực lượng. Ngươi không phải võ đồ, nữ tử áo đen nhìn về phía Lục Bạch Trúc, vẻ mặt khó xử nói. Nói nhảm nhiều quá, Lục Bạch Trúc rỗi ra nắm tay phải. Màu đỏ sẫm võ khí cuốn quanh trên đó, đấm ra một quyền, võ khí biến ảo thành hình. Chỉ thấy một đầu màu đỏ tươi láo hổ ngưng tụ đến, trực tiếp nào tới, hổ gầm thanh âm đinh tai nhức óc. Đáng chết, nữ tử áo đen rút ra trường kiếm bên hông, trường kiếm kia hai thước có thừa, phía trên treo lên hoa sen đồ án. Mũi kiếm như kim, trường kiếm chạm hướng về phía trước. Hống hống hống, màu đỏ tươi lão hổ nhào tới về sau, hai bước trực tiếp đâm vào trên trường kiếm. Kiếm kỹ năng, băng phong. Sau một khắc, chỉ thấy nữ tử áo đen quanh thân xương trắng bay lên, cái tia hoa sen trên thân kiếm băng phong tới. Chương 41, giao hấn, đại lễ theo xương trắng bay lên, chỉnh thanh kiếm lập tức lưu quang hình chiếu, hàn mang nổ tung, dùng thân kiếm làm hạch tâm, bốn phía bắt đầu đóng băng. Cái kia màu đỏ tươi mãnh hổ một nửa thân thể tốc độ cao bị đóng băng, không thể động đậy. Nữ tử áo đen trường kiếm một cái thuật bổ, mạnh mẽ đem màu đỏ tươi mãnh hổ một phân thành hai. Lưỡi kiếm sắc bén vô biên, khí thế bằng bạc. Bất quá sau một khắc, nàng lại là sắc mặt biến hóa. Không tốt. Dường như cảm giác được cái gì, trong tay Hà Hoa kiếm đội vàng cản trước người. Âm vang một tiếng rút kiếm chứng minh. Lại là phanh một tiếng, Hà Hoa kiếm bị một đạo kiếm khí đánh trúng, nữ tử áo đen thân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài. Nhưng nàng không lo được thủ đoạn truyền đến đau đớn, cấp tốc ngừng lại thân hình, cảnh giác nhìn về phía Lục Bạch Trúc. Lập tức lại sờ lên cổ, chỉ thấy chỗ cổ có máu tươi chảy ra. Nữ tử áo đen sắc mặt biến hóa, may nhờ nàng vừa mới cảm nhận được hàn mang trong nháy mắt, liền vô ý thức dùng kiếm cản ở phía trước. Bằng không cái kia một đạo kiếm khí đem sẽ trực tiếp đánh xuyên cổ họng của nàng. Thật nhanh kiếm, nữ tử áo đen thầm nghĩ, không nhìn thấy rút kiếm, cũng thấy không rõ kiếm khí. Mà Lục Bạch Trúc cũng hơi kinh ngạc, cô gái áo đen này quả nhiên không phải bình thường hậu thiên võ giả, đối phương có thể cảm giác được kiếm khí của mình, tối thiểu nhất đạt đến hậu thiên võ giả tam cảnh bên trong khí toàn cấp độ. Chúng ta đến đây dừng tay, như thế nào? Nữ tử áo đen nói ra. Thẩm Viên đã nhận thua, giữa các ngươi mâu thuẫn tội không đáng chết đi. Nàng mặc dù tính cách cường thế, nhưng từ đầu đến cuối chỉ là muốn cùng ngươi tỉ thí âm luật thiên phú, không có mặt khác ý đồ xấu. Lại nói, ngươi giết chúng ta, chính ngươi cũng phải bị luật pháp trừng phạt. Nghe nói như thế, Lục Bạch Trúc hơi hé mắt, trả lời, ngươi nói không sai, ta có thời gian quý báu, không cần thiết bởi vì các ngươi lầm tiền đồ. Thế nhưng trước đó ta cũng đã nói, phiêu chiến ta liền nhất định phải trả giá đắt. Trong đám bạn học mâu thuẫn mặc dù tội không đáng chết, nhưng để cho các ngươi nằm trên giường mấy tháng ta vẫn là làm được. Tiếng nói vừa ra, Lục Bạch Trúc lần nữa rút kiếm mà ra. Lang liệt kiếm quang từ trong vô hình để cho người ta sợ hãi. Hắn không có loẻ loẻ kiếm chiêu, chỉ có một thức rút kiếm. Liên tiếp mấy đạo âm vang chi âm vang lên. Nữ tử áo đen sắc mặt biến hóa, nàng đội vàng đi tránh né, nhưng sau một khắc Thẩm Huyền kêu thảm lại vang lên. Này mấy kiếm chân chính mục tiêu nhưng thật ra là Thẩm Huyền. Nữ tử áo đen quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Thẩm Huyền ngã trên mặt đất, thống khổ trên người để cho nàng trực tiếp hôn mê đi. Nàng tức giận nhìn về phía Lục Bạch Trúc. Lục Bạch Trúc lại rất bình tĩnh, yên tâm đi, nàng sẽ không chết, nhiều nhất nằm trên giường một tháng. Tiếp xuống tới phía ngươi. Lại là trường kiếm kêu khẽ, liên tiếp mấy đạo kiếm khí cực nhanh tới, hư không đều nổi lên bọn sóng, có tiếng nổ vang. Loại công kích này nhường nữ tử áo đen thúc thủ vô sách. Nàng chỉ có thể cảm giác được hàn mang cùng với luồng sát khí này, căn bản nhìn không thấy kiếm khí, này ứng đối như thế nào. Nữ tử áo đen bảo vệ trọng yếu vị trí, chỉ có thể tận khả năng tránh né. Tại liên tục mấy dưới thân kiếm, nàng chỉ cảm thấy toàn thân đau rát, quần áo trên người không biết xé rách nhiều ít, da thịt giống như tràn ra. Lục Bạch Trúc lúc này mới thu kiếm mà đứng, từ tốn nói, ta người này luôn luôn không chủ động kiếm chuyện, nhưng cũng không phải là cái gì người đều có thể tùy ý khi nhục. Hôm nay chúng ta ân oán thanh toán xong, hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt. Trước đó dẫn đường thiếu niên bị dọa sắc mặt tái nhợt, thấy Lục Bạch Trúc tới, hắn một liền lui về phía sau mấy bước. Nhưng Lục Bạch Trúc căn bản không để ý tới hắn, trực tiếp mang theo Chu Vũ rời đi. Mãi đến đi ra bỏ đi sườn giấy, Chu Vũ mới từ trận mắt hốc mồm bên trong phản ứng lại. Bạch Trúc ngươi, rõ ràng đã nói cùng một chỗ làm học cặn bã, làm sao chỉ chớp mắt ngươi liền như bức như vậy? Ông trời đền bù cho người cần cù, chỉ phải cố gắng, liền không có làm không được sự tình, Lục Bạch Trúc nói ra. Ta trước kia cũng nỗ lực qua, có thể không có kết quả gì, Chu Vũ tiếc nuối lắc đầu. Ngươi không hiểu, ta cũng không phải là không nỗ lực, mà là thiên phú không được. Nghe nói như thế, Lục Bạch Trúc cũng không phản bác. Trên đời này vạn vật sinh ra liền không bình đẳng, nhất là tu võ phương diện, thiên phú, tài nguyên bọn hắn này chút khe suối kênh mương học sinh một cái đều không có. Lục Bạch Trúc kiếp trước đã từng nỗ lực qua, có thể cuối cùng vẫn phai mờ tại chúng. Cho nên hắn không có đi chỉ trích hoặc là thuyết phục Chu Vũ. Mỗi người đều có chính mình nhân sinh. Lục Bạch Trúc muốn đi chính là thuộc về chính hắn đường. Dùng vô hạn nỗ lực hướng võ đạo đỉnh phong cước đạp thực địa đi đến. Lục Bạch Trúc nhìn đồng hồ, đã 4 giờ rồi. Hắn có được không có đi tu luyện, bởi vì hôm nay là tinh kỳ ngũ, 5 giờ chiều là có thể nghỉ trực tiếp về nhà. Lục Bạch Trúc đi một chuyến luyện phòng đàn. Ngươi đi đến mới ra đời rồi. Khúc Quân Trúc có chút hốt hoảng, nhìn trước mắt tự tin Lục Bạch Trúc. Nàng có chút không dám tin tưởng, lúc này mới bao lâu a ngươi có khả năng tùy tiện kiểm tra, Lục Bạch Trúc trả lời. Mới ra đời chẳng qua là linh âm sư cảnh giới thứ nhất, xem như trụ cấp nhất, cảnh giới này không có quá nhiều dị tượng. Liên là khổng lồ kiến thức căn bản cùng đối với tam giai phía dưới từ khúc biết rõ. Đừng nhìn này chút không đáng chú ý, nhưng ngươi phải biết, những kiến thức này hết sức khổng lồ, trừ phi ngươi đã gặp qua là không biết được, bằng không nghĩ phải nhớ kỹ là một hạng hết sức khổng lồ công tác. Khúc Quân Trúc cũng không có nghi vấn. Nàng nhường Lục Bạch Trúc thổi một khúc thập diện mai phục, trên cơ bản liền công nhận. Khúc lão sư, ta nhớ được ngươi đã nói, ta nếu là trong vòng nửa tháng có thể đi đến mới ra đời cảnh giới. Ngươi có khả năng thỏa mãn ta bất kỳ yêu cầu gì, Lục Bạch Trúc cười nói. Vậy ngươi muốn làm cái gì? Khúc Quân Trúc trêu ghẹo nói. Lục Bạch Trúc suy nghĩ một chút, mặc dù lời nói như vậy, nhưng mình đưa yêu cầu cũng không thể quá phận. Có muốn không ta đưa ngươi cái lễ vật đi, Khúc Quân Trúc đột nhiên nói ra. Lục Bạch Trúc cười cười, nói ra, vậy phải xem lễ vật này ta hài lòng hay không. Khúc Quân Trúc tựa hồ đã sớm chuẩn bị, từ bên trong phòng nghỉ lấy ra một cái hộp nhỏ. MP3. Lục Bạch Trúc hơi kinh ngạc. Phải biết niên đại này đều có điện thoại, dùng âm nhạc máy chiếu phim người đã rất ít đi. Hắn mở hộp ra, là máy chiếu phim không thể nghi ngờ, nhìn qua hẳn là có giá trị không nhỏ. Bốn phía đều là khảm nạm lấy viền vàng, mặt ngoài là màu đen, hình chữ nhật nắm ở trong tay chất cảm rất không tệ. Làm sao lại đưa ta cái này? Lục Bạch Trúc tò mò hỏi. Còn nhớ rõ ta nói qua nha, đọc sách bất biến, hắn nghĩa từ thấy. Kỳ thật âm luật cũng là đồng dạng đạo lý. Khúc Quân Trúc trả lời, ta trong này tồn tại hơn 300 thủ khúc, đem ta biết hết thảy từ khúc đều thả ở bên trong. Ngươi mỗi ngày chạy bộ thời điểm, có thể thuận tiện nghe một chút. Tương lai đối ngươi âm luật phương diện có trợ giúp rất lớn. Hơn 300 thủ khúc, Lục Bạch Trúc có chút chấn kinh. Hắn biết này chân quý nhất không phải máy chiếu phim bản thân, mà là bên trong từ khúc. Một chút cơ sở từ khúc còn có khả năng tại trên mạng tra được, nhưng là cao cấp âm luật từ khúc ngươi nhất định phải tốn hao giá tiền rất lớn đi mua. Thậm chí còn có một số từ khúc đều là hàng không bán. Từ khúc đối với linh âm sư mà nói, liền cùng võ học đối với võ giả một dạng trọng yếu. Nay phần lễ có chút quá lớn a, thế nào, hài lòng hay không? Khúc Quân Trúc cười hỏi. Có chút dò người, Lục Bạch Trúc trả lời. Chương 42, Khúc Quân Trúc rời đi, về nhà ngươi liền thu đi, chờ ta đi chính ngươi cũng có thể chiếu vào này chút từ khúc luyện, Khúc Quân Trúc cười nói. Cũng xem như lưu cái kỷ niệm, về sau còn có thể hay không gặp nhau, ta cũng không biết. Ta đi Nghiễm Lăng tìm ngươi, Lục Bạch Trúc nói ra. Đừng đến, ngươi nếu là không có đủ thực lực, tới cũng là nhóm lửa trên thân, Khúc Quân Trúc lắc đầu. Nói ra, ta hy vọng có một ngày có thể tại Tiềm Long bảng bên trên thấy tên của ngươi. Tiềm Long bảng? Lục Bạch Trúc hơi nghi hoặc một chút. Đó là một tấm bao gồm nhân gian hết thảy thiên tiêu lớn nhất bảng danh sách, Khúc Quân Trúc cười nói. Chúng ta Đại Giận Hoàng Triều có một tấm điểm bảng, ghi chép Đại Giận Hoàng Triều bên trong mạnh nhất một nhóm thiên tiêu cùng yêu nghiệt nhóm. Nếu là trèo lên bảng, cả nước đều có thể thấy. Lục Bạch Trúc trước kia còn thật không có chú ý tới những việc này, bởi vì trước kia Tiềm Long tên cách hắn quá xa vời. Ta nhất định sẽ, Lục Bạch Trúc lời thề son sắt bảo đảm nói. Khúc lao sư xác định rời đi thời gian sao? Nhanh, Khúc Quân Trúc cười cười. Hai người đang dượt đàn phòng hàn huyên nửa giờ, Lục Bạch Trúc đối với Kim Ô Trấn thế giới bên ngoài rất tò mò. Hắn kiếp trước đi qua nơi xa nhất vẫn là Trường An cùng với xung quanh mới thành. Nghiễm Lăng vậy cũng là chỉ ở trên internet hiểu rõ đến. Nghiễm Lăng chính là nhạc khúc chi thôn quê, trong đó dùng kê người sử dụng đầu, đại trận hoàng triều có 8 phần 10 linh âm sư đều đến từ Nghiễm Lăng. Có thể nghĩ nơi đó nhạc khúc chi phong đã cường thịnh tới trình độ nào. 5 điểm đúng giờ, học phủ tiếng chuông vang lên. Muốn nghỉ, Lục Bạch Trúc cười cáo biệt. Khúc lao sư, vậy chúng ta tuần sau thấy. Khúc Quân Trúc cười khoát tay, mãi đến Lục Bạch Trúc thân ảnh rời đi, sắc mặt của nàng mới kết thúc xuống tới. Tỷ tỷ biết ngươi một ngày nào đó sẽ trở nên nổi bật, đáng tiếc ta nhìn không thấy. Nguyên mạnh khỏe. Học phủ nghỉ, các học sinh từng cái rời đi. Khúc Quân Trúc an tĩnh ngồi đang dựa đàn trong phòng, lần này nàng khẽ cơ sở nhất gió xuân mưa phùn. Nàng đã từng nói, này thủ khúc có thể khiến người ta an thần tinh tâm, nhưng giờ phút này lại đối nàng vô dụng. Phanh phanh tiếng đập cửa vang lên. Tiểu thư, ta có thể vào không? Vào đi. Khúc Quân Trúc điều chỉnh cảm xúc, thanh âm thanh lãnh trả lời. Luyện cửa phòng đàn bị đẩy ra, chỉ thấy một tên lão giả tóc hoa râm chậm rãi đi đến. Chứa cười nói, tiểu thư, phu nhân chờ ngươi ở ngoài đâu, xe đã chuẩn bị tốt đã lâu. Phiên thoái trình bá. Khúc Quân Trúc đứng người lên. Nàng lúc đến một thân một mình, lúc rời đi ngoại trừ lòng tràn đầy ưu sầu cái gì cũng không mang. Phủ chủ bên kia đã đả hảo chiêu hô, nàng đi ra học phủ, chỉ khách khí mặt ngừng lại một lượng hào hoa ô tô. Một tên cách ăn mặc đẹp đẽ phu nhân đứng tại trước xe, nàng hướng Khúc Quân Trúc vẫy tay, cười nói, bà bối, mau tới đây, nhường mụ mụ xem thật kỹ một chút, ngươi trong khoảng thời gian này có phải hay không gầy? Khúc Quân Trúc miễn cưỡng cười một tiếng, hỏi, cha ta đâu? Bệ hạ mời các đại thế gia nghị sự, cha ngươi đoạn thời gian trước liền đi dự thành, vẫn chưa về, phu nhân giải thích nói. Nàng mặc một bộ màu xanh biết sơn sám, liền tựa như một đóa nổi trên mặt nước hoa sen. Dáng người duyên dáng yêu kiều, có lồi có lõm, nhất cử nhất động ở giữa đều có khí chất cao quý chảy ra, bộ dáng tại Khúc Quân Trúc giống nhau đến mấy phần. Nàng gọi Tống Minh Châu, chính là Khúc phủ đại phu nhân, đồng dạng là mẫu thân của Khúc Quân Trúc. Đi thôi, người trong nhà đều nhớ ngươi, Tống Minh Châu cười nói. Gia gia mãi mãi ngày ngày nhắc tới ngươi đây. Khúc Quân Trúc quay đầu, nghĩ phải nghiêm túc lại nhìn Cựu Đỉnh học phủ liếc mắt. Nơi này mặc dù nhỏ, nhưng nàng tại đây bên trong lại là không buồn không lo, nếu có thể ở đây làm cả một đời lao sư cũng chưa chắc không thể. Đột nhiên, một đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt nàng. Khúc Quân Trúc còn cho là mình hoa mắt, mãi đến thân ảnh kia mở miệng. Khúc thư thư là dự định không chào mà đi sao? Ngươi, sao ngươi lại tới đây? Khúc Quân Trúc nhìn xem trước mặt Lục Bạch Trúc, hơi kinh ngạc. Ngươi đưa ta như vậy lễ vật quý trọng, không phải rõ ràng muốn rời khỏi nhà? Lục Bạch Trúc trả lời. Ta mặc dù tuổi tác nhỏ hơn ngươi, nhưng cũng không ngốc đi. Quân Trúc, hắn là ai a? Tống Minh Châu tiến lên, có ý thức ngăn tại giữa hai người. Khúc Quân Trúc cười cười, trả lời, đây là học trò ta, biết ta muốn rời khỏi, cố ý tới đưa tiền ta. Phải không? Tống Minh Châu hổ nghi nhìn một chút hai người, lập tức nói ra, thời gian cũng không sớm, sớm một chút lên xe đi. Trở về đi, Khúc Quân Trúc hướng Lục Bạch Trúc nói ra. Vì cái gì đi không từ giã? Lục Bạch Trúc hỏi. Ngươi là sợ ta khổ sở sao? Ta là sợ chính mình khổ sở, Khúc Quân Trúc hơi trầm mặc, dạng này trả lời. Còn nhớ rõ đáp ứng ta sự tình sao? Lục Bạch Trúc gật gật đầu. Tiềm Long bảng, hắn sẽ làm được. Trở về đi, ta chờ ngày đó Tiềm Long xuất huyên. Khúc Quân Trúc cười khoát khoát tay, tại Tống Minh Châu thúc giục hạ lên xe. Lục Bạch Trúc thờ ơ, hắn không thích phân biệt, biết rõ Khúc Quân Trúc có một ngày sẽ rời đi, động lòng người bi thương là khống chế không nổi. Mãi đến xe chạy rời đi, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Khúc thư thư, cảm ơn ngươi một đường trợ giúp. Xoay người, Lục Bạch Trúc biết hắn cũng nên về nhà. Nhân sinh không chuyện như ý 89 phần 10. Nam nhân lần thứ nhất trưởng thành, đại khái liền là làm người phát hiện thế giới không lấy người làm hạch tâm vận chuyển lúc. Lục Bạch Trúc không có ý định ngồi xe trở về, hắn chuẩn bị chạy bộ trở về. Dù sao chạy bộ có điểm kinh nghiệm cầm, mà ngồi xe hiển nhiên là lãng phí thời gian. Lục Bạch Trúc hy vọng có một ngày chính mình có thể trở nên rất mạnh mẽ, cường đại đến nhường bên người yêu người có tự do lựa chọn sinh hoạt quyền lợi. Trên đường đi, Lục Bạch Trúc là toàn lực chạy, bởi vì hắn phát hiện chạy càng nỗ lực, lấy được điểm kinh nghiệm liền càng nhanh. Theo Kim Ô Trấn đến Long Thủ thôn không sai biệt lắm 6-7 cây số, hắn chỉ chạy 20 phút liền đã đi tới cửa thôn chỗ. 20 phút hắn liền thu được thể chất 1, hiệu suất so trước kia xác thực nhanh 1/3. Tiểu Mẫu đang ở nhà bên trong giặt quần áo, Lục phụ đi làm vẫn chưa về. Thấy Lục Bạch Trúc về sau, Tiểu Mẫu câu nói đầu tiên là đem ngươi góp nhặt quần áo lấy tới, ta vừa bật đều rửa. Mẹ, buổi tối chờ cha ta trở về, nói cho các ngươi biết một tin tức tốt, Lục Bạch Trúc vừa cười vừa nói. Thế nào, đột phá luyện ra võ đồ rồi? Tiểu Mẫu suy đoán nói. Ngược lại chờ ta cha trở lại hắn nói, Lục Bạch Trúc cười nói. Đem đổi tắm giặt quần áo lấy ra, Lục Bạch Trúc cũng bắt đầu tự hỏi. Khúc Quân Trúc rời đi làm rối loạn hắn tu luyện kế hoạch. Về sau nhập mộng khúc làm sao bây giờ? Đây chính là ban đêm 6 giờ a. Hắn nhất định phải nhanh đem nhập mộng khúc học được, bằng không mỗi một lần đi ngủ trong lòng đều hổ thẹn cảm giác. Bất quá nhập mộng khúc chính là ngũ giai tứ khúc. Lục Bạch Trúc hiện tại vừa mới đánh hạ tam giai thập diện mai phục, bước kế tiếp trước học tập tứ giai tứ khúc. Coi như lại gấp gáp, đường cũng muốn từng bước một đi. Lục Bạch Trúc nhìn một chút tự thân bảng. Tính danh, Lục Bạch Trúc cảnh giới, Hậu Thiên Võ Giả Nội Công Tâm Pháp, Trường Thành Quyết tầng thứ 2 luyện thể công pháp, Man Hoang Thối Thể Quyết tầng thứ 2 võ kỹ năng, Hổ Khiếu Quyền, Viên Mãn, Bạt Kiếm Nhất Thức, Bị Ngạn, Hỏa Hành Bộ cùng Đại Phần Thiên còn không có điều kiện tu luyện đây. Chương 43, Lục Bạch Trúc suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định đem nhập mộng khúc trước tu luyện thành công. Dù sao buổi tối 6 giờ hắn không muốn vi phạm. Tại khúc quân trúc đưa cho hắn MP3 bên trong, tứ giai tử khúc cùng sở hữu 22 đầu. Lục Bạch Trúc xem xét rất lâu, cuối cùng tìm được một bài hắn hài lòng tử khúc. Cô thiếu này khúc cũng không phải nhân tộc sáng tạo, mà là yêu tộc bên trong có tên linh âm sư thượng thanh yêu nhân sáng tạo. Kên kên dùng thi thể làm thức ăn, miệng giống như dao nhọn, chảo như sắt thép, giấu ở khói mù bên trong cho người ta một kích chí mạng. Lục Bạch Trúc chiếu vào tử khúc bắt đầu học tập. Không biết có phải hay không là đạt đến mới ra đời mức độ, hắn học tứ giai tử khúc thời điểm, mặc dù cũng là bà chậm chạm. Có đôi khi khí tức không ổn định, nhưng vẫn là có thể miễn cưỡng thổi xong một bài. Này so với hắn vừa mới bắt đầu tiến bộ nhiều lắm. Ngươi thổi xong một bài cô bụ, thu hoạch được thổi tiêu kinh nghiệm 4 theo Lục Bạch Trúc tiếng tiêu vang lên, trong hư không như có một đầu đen kịt kền kền xoay quanh mà ra. Nay kền kền hai con ngươi không nhúc đích, thật giống như đang nhìn chết người thi thể. Âm luật hệ thống cũng không phải là yếu tại võ đạo hệ thống. Võ giả có võ khí, linh âm sư cũng có âm pháp. Nếu là có âm pháp gia trì, nay kền kền thực lực sắp nổi mã tăng cường gấp đôi. Một khúc kền kền cũng làm cho Lục Bạch Trúc nhận thức được chính mình thực lực. Hắn hiện tại thổi tứ giai từ khúc đã là cực hạn, đến mức ngũ giai nhập một khúc, nhất định phải có được âm pháp gia trì mới có thể thổi thành công. Dựa theo âm luật hệ thống mà nói, chỉ có đi đến có chút danh tiếng cảnh giới mới có thể dùng lĩnh ngộ âm pháp. Lục Bạch Trúc quyết định mục tiêu kế tiếp liền là có chút thành tựu. Người khác lĩnh ngộ âm pháp dựa vào nội tính, Lục Bạch Trúc thì là thuần túy dựa vào kinh nghiệm là gan. Đi đến có chút danh tiếng cần 1000 điểm kinh nghiệm. Lục Bạch Trúc chỉ cần quen thuộc cô vụ về sau, 20 phút là có thể diễn tấu một khúc. Đến lúc đó 1 giờ 12 điểm. 4-5 ngày là có thể là gan ra tới. Lục Bạch Trúc cũng là không có biện pháp, nhập mộng khúc dụ hoặc quá lớn, hắn tình nguyện nắm hắn võ học của hắn đều trước thả một chút. Lục Bạch Trúc từ sau khi về nhà, vẫn tại luyện tập thổi tiêu. Tận tới đêm khuya 8 giờ, Lục phụ tan tầm về nhà. Bởi vì Lục Bạch Trúc cũng là nửa tháng chưa có trở về, tiểu mẫu tẩy xong quần áo về sau, một buổi chiều liền vội vàng chuẩn bị cơm tối. Cơm tối phong phú 10 phần, ba cái món ăn nóng, hai cái rau trộn, còn có một chén canh. Trong nhà mặt rất ít dạng này xa xỉ. Con của ngươi có tin tức tốt muốn nói cho chúng ta, ăn cơm trong lúc đó, tiểu mẫu vừa cười vừa nói. Tin tức tốt gì? Lục phụ tò mò hỏi. Cha, mẹ, chúng ta học phụ sơn trưởng chuẩn bị thu ta làm đệ tử thân truyền, Lục Bạch Trúc trả lời. Ba, Lục phụ đôi đũa trong tay đều rơi trên mặt đất. Thật hay giả? Tống sơn trưởng vẫn là xuyên núi dài. Tống văn chắc sơn trưởng, Lục Bạch Trúc cười nói. Ta là muốn cùng các ngươi thương lượng một chút liên quan tới bái sư lễ cùng bái sư hiến. Hy vọng càng nhanh càng tốt, cấp bậc lễ nghĩa chúng ta không thể kém. Cái kia nhất định, Lục phụ đứng người lên, liền cơm đều không ăn, bắt đầu ở phòng bếp đi qua đi lại. Ta ngày mai, không, ta hiện tại liền đi trên trấn Minh Nguyệt lâu bao yến đi. Đến lúc đó nhất định thật tốt chiêu đãi một phiền. Đến mức bái sư lễ, chúng ta đi chân bảo các nhìn một chút, nhà bên trong tiết kiệm tiền đều lấy ra. Đúng đúng, tiểu mẫu cũng là vội vàng gật đầu. Cha mẹ, các ngươi ngồi xuống trước, đừng có gấp, Lục Bạch Trúc khoát khoát tay, cười nói. Sư phụ nói, tận khả năng vẫn là điều thấp. Ta xem trên trấn cũng đừng bao yến, liền mời một ít đầu bếp trong nhà mang lên mười mấy bàn, nắm hàng xóm láng giềng cùng thân bằng hảo hữu đều kêu đến. Còn có liền là bái sư lễ, cổ nhân giảng bái sư 6 lễ, ta cùng sư phụ đều nói tốt. Bái sư 6 lễ, chỉ là rau cần, hạt sen, quả táo, hồng đậu, cây long nhãn cùng với gầy còm miếng thịt. Này mỗi một dạng ngụ ý đều không giống nhau. Cùng loại chăm chỉ hiếu học, vận may cao chiếu, công đức viên mãn. Có phải hay không có chút quá tiện nghi rồi? Tiểu mẫu không yên lòng nói ra. Sợ hại chậm trễ người khác. Sư phụ nói bái sư lễ giảng chính là tâm ý, Lục Bạch Trúc trả lời. Các ngươi ngẫm lại xem, sư phụ thật muốn cầu phú quý, hà tất thu ta làm đồ đệ. Nhà chúng ta cũng không giàu có a. Ngươi kiểu nói này ta cũng tò mò, Tống Sơn trưởng tại sao lại thu ngươi làm đồ a? Lục phụ hỏi. Ta đột phá hậu thiên võ giả, đương nhiên là bởi vì thiên phú, Lục Bạch Trúc cười nói. Ba, lần này tiểu mẫu đôi đũa trong tay cũng đi. Ngươi nói cái gì? Ngươi đột phá hậu thiên võ giả? Ừ, luyện đã đột phá, Lục Bạch Trúc gật gật đầu. Có thể là đột nhiên khai khiếu đi. Tốt ta, tiểu mẫu kích động sắc khóc. Con trai của ta tiền đồ, cái tuổi này hậu thiên võ giả, toàn bộ Kim Ô trấn cũng không có mấy cái đi. Đêm nay, Lục phụ cùng tiểu mẫu hai người đều rất vui vẻ, liền ngay cả tỷ tỷ Lục Nghi Nghĩ đều gọi điện thoại tới ân cần thăm hỏi. Lục Bạch Trúc cũng không phải là con một. Tỷ tỷ Lục Nghi Nghĩ so với hắn lớn 6 tuổi, tại Trường An thành phố bên cạnh mới thành là cấp 3, bởi vì khoảng cách quá xa, bình thường một học kỳ mới có thể một lần trở về. Nhìn thấy người nhà vui vẻ, Lục Bạch Trúc cũng vui vẻ. Bất quá hậu thiên võ giả không tính là cái gì, Lục Bạch Trúc có hệ thống bảng, tự thân tầm mắt cũng muốn cao lên. Ban đêm lại luyện một hồi cô vụ về sau, mới vừa hồi trở lại phòng ngủ. Có lẽ là không có nhập động, Lục Bạch Trúc ngủ hết sức không thích đứng. Buổi sáng 5 giờ đồng hồ, sắc trời còn tờ mờ sáng thời điểm, hắn liền rời giường rửa mặt. Tại hậu viện tìm một cái đối lập địa phương an tĩnh, bắt đầu luyện lên từ khúc. Trong khoảng thời gian này, Lục Bạch Trúc dự định trước lá gan đến có chút danh tiếng cảnh giới, sau đó học được nhập mộng khúc, lại tu luyện hắn võ học của hắn. Lục phụ cùng tiểu mẫu cũng sớm rời giường. Ở nhà bày yến cũng là một kiện hết sức rườm rà sự tình, bình thường việc hiếu hỉ quá trình trên cơ bản là giống nhau. Trước hết mời đầu bếp sư phó, lại dựa theo yêu cầu mua nguyên liệu nấu ăn. Lục phụ sơ bộ đem bày yến định tại hạ xung quanh thứ bảy, vừa lúc là thứ bảy, tất cả mọi người ở nhà. Tiểu mẫu sáng sớm liền thông chi từng cái thân bằng hảo hữu, cùng với hàng xóm láng giềng. Nông thôn trên cơ bản đều là giúp đỡ tương trợ, nhà ai có việc người trong nhà sớm chào hỏi đều sẽ tới hỗ trợ. Chỉ có Lục Bạch Trúc lộ vẻ hết sức thanh nhàn. Dựa theo Lục Phụ yêu cầu, hắn chỉ cần một lòng tu luyện là được, chuyện khác đều không cần quan tâm. Lục Bạch Trúc hậu thiên võ giả sự tình Lục Phụ không có để lộ ra đi, chỉ nói bái sư. Dù sao cây có mọc thành rừng, trước phải phá vỡ chi. Làm người làm việc phải hiểu được dấu rốt, hơi khoa trương một thoáng là đủ. Miễn cho dẫn vào ghen ghét, lòng người khó dò lại hiểm ác. Nghỉ hai ngày, Lục Bạch Trúc một mực tại nhà tu luyện quốc vụ, hán độ thuần thục càng ngày càng cao. Đến bây giờ thậm chí một năm phút đồng hồ là có thể diễn tấu một khúc. Tu luyện hai ngày, Lục Bạch Trúc thổi tiêu kinh nghiệm đã có 500 điểm. Cái này cũng không khoa trương. Ngẫm lại xem, 1 giờ 16 điểm, một ngày tu luyện 17 giờ, cũng đã là hơn 200. Lục Bạch Trúc cơ hồ đến mất ăn mất ngủ mức độ. Xung quanh mới vừa buổi sáng, Lục Bạch Trúc cùng Chu Vũ, Hứa Bất Bạch ba người cùng đi học phủ. Chu Vũ cái tên này là người lười cất đá nhiều, sắp đến học phủ lúc liền nhịn không nổi, chạy đi nhà cầu. Hứa Bất Bạch biểu lộ phức tạp nhìn về phía Lục Bạch Trúc, hỏi: "Bạch Trúc, ngươi đã hậu thiên rồi?" Lục Bạch Trúc gật gật đầu. Hứa Bất Bạch cân nhắc một chút, đột nhiên hỏi: "Ngươi có nghe hay không qua linh cái tổ chức này?" Chương 44, thiếu nữ Khương Hồng Trần, ta là ngươi không thể vượt qua núi cao. Lục Bạch Trúc đột phá hậu thiên võ giả sự tình, khẳng định là Chu Vũ nói cho Hứa Bất Bạch. Dù sao mấy người là từ nhỏ đến lớn hảo bằng hữu, Chu Vũ luôn luôn khẩu trực tâm nhanh, chuyện gì cũng không giấu giếm. Giờ phút này theo Hứa Bất Bạch trong miệng nghe được linh cái tổ chức này tên, Lục Bạch Trúc nội tâm phức tạp. Xem ra chính mình suy đoán không sai, Hứa Bất Bạch tại thời kỳ này đã gia nhập linh. Linh là cái gì? Lục Bạch Trúc giả bộ tò mò hỏi. Một cái rất mạnh tổ chức, chúng nó trải rộng toàn bộ nhân gian, ngươi cảm thấy đại giận hoàng triều rất mạnh có đúng hay không? Nhưng trong mắt bọn hắn chẳng phải là cái gì? Hứa Bất Bạch mỗi chữ mỗi câu nói ra. Lúc trước hắn theo cái kia miệng người bên trong nghe đến mấy cái này tin tức, là mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Giờ phút này hắn muốn từ Lục Bạch Trúc trên mặt thấy vẻ mặt kinh ngạc, ai biết Lục Bạch Trúc chẳng qua là rất bình tĩnh. Nói ra, đại giận hoàng triều sát thực không tính mạnh, nhân gian bao la vô cùng, nhân vật gì đều có. Nhưng đối chính ta mà nói, đại giận hoàng triều tạm thời vẫn là một bộ quái vật khổng lồ. Ngươi giống như cũng không kinh ngạc, Hứa Bất Bạch hỏi. Tại sao phải kinh ngạc, người khác mạnh hơn cùng ta có liên can gì? Ta vẫn như cũng là cái hậu thiên võ giả, tại này trần thế dãy rủa, Lục Bạch Trúc nói thẳng trả lời. Cái tổ chức này hiện tại tuyển nhận thành viên vào ngoài, ngươi có muốn gia nhập hay không? Hứa Bất Bạch lại hỏi. Tạm thời không muốn gia nhập bất luận cái gì tổ chức, ta chỉ muốn yên lặng tu luyện. Lục Bạch Trúc cười nói. Bất Bạch, ngươi phải nhớ kỹ, trên trời không có rất đĩa bánh sự tình. Ngoại trừ ngươi phụ mẫu bên ngoài, những người khác tốt đều là muốn trả giá đắt đi hoàn lại. Lục Bạch Trúc nói đến thế thôi, hắn không hy vọng Hứa Bất Bạch trở nên cùng tiền thế một dạng, lại đi lối cũ. Nhưng hắn hiện tại chỉ có thể đi thuyết phục. Kẻ yếu không có tư cách cũng không thể lực cải biến cuộc sống của người khác. Ta biết, Hứa Bất Bạch có chút phức tạp cười cười. Lúc này Chu Vũ cũng đi nhà cầu xong chạy tới. Hôm nay gió có chút lớn, thổi trứng trứng lạnh, đoán chừng nhanh trời muốn mưa. Lục Bạch Trúc hai người đối mặt mà cười, cái đề tài này cũng là đến đây kết thúc. Đi vào học phụ lúc, đúng lúc là 8 giờ. Lục Bạch Trúc tiến giảng đường, Tôn Duy Lượng liền khí thế hung hăng đi tới, tựa hồ là chờ đợi rất lâu. Lục Bạch Trúc ngươi nhất định phải chết, Tôn Duy Lượng đột phá hậu thiên võ giả, có chó săn hô lớn. Lục Bạch Trúc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy này Tôn Duy Lượng quả nhiên quanh thân khí thế mạnh hơn, trong cơ thể giống như có một đám lửa. Mang theo cảm giác gáp bách 10 phần khí thế đi tới. Mơ hồ ở giữa, còn có màu đen võ khí ngoại phóng, này rõ ràng là đột phá hậu thiên võ giả dấu hiệu. Lục Bạch Trúc, lại so một trận như thế nào? Tôn Duy Lượng lộ vẻ càng thêm trững chạc. Hắn trước kia rất ngông cuồng, cảm giác mình thiên phú dị bẩm. Nhưng từ khi thua với Lục Bạch Trúc về sau, hắn cũng không có bị đả kích, ngược lại là gian khổ tu luyện, cuối cùng tại hôm qua đột phá hậu thiên võ giả. So bao nhiêu lần kết quả đều một dạng, Lục Bạch Trúc lắc đầu. Nhưng phàm hắn thắng qua một lần người, liền định viễn sẽ không cho đối phương cơ hội thứ hai phản siêu hắn. Không có tỉ thí làm sao biết thắng bại, Tôn Duy Lượng thanh âm cao nói. Gia gia của ta nói qua, võ giả liền muốn dũng cảm tiến tới, nhất thời thắng bại không tính là cái gì, cái nào cường giả lúc tuổi còn trẻ chưa từng bại qua. Ngươi tựa như ngăn tại ta võ đạo trên đường tảng đá, ta chỉ có đánh bại ngươi, một cước đưa ngươi đá văng ra, võ đạo chi lộ mới có thể thông suốt. Võ đạo trên đường tảng đá. Lục Bạch Trúc hơi hí mắt, trực tiếp một quyền đánh tới. Hổ Khiếu quyền đang gào thét lấy, quyền phong nổ tung mà ra, Tôn Duy Lượng phản ứng cũng rất nhanh, đồng dạng là một quyền đáp lễ đi qua. Hai loại viên mãn Hổ Khiếu quyền đồng thời tại trong hư không va chạm mở, hổ gầm đang gào thét, màu đỏ sẫm võ khí cùng màu đen võ khí đối kháng nổ tung. Chỉ nghe phanh một tiếng, Tôn Duy Lượng thân ảnh trực tiếp bay rất ra ngoài. Ngươi cũng là hậu thiên võ giả, Tôn Duy Lượng đứng người lên, vẻ mặt khó xử. Vừa mới cái kia một thoáng va chạm, hắn nguyên cả cánh tay đều bị đánh gãy, mềm yếu vô lực. Ngươi lấy ta làm tảng đá, nhưng trên thực tế ta là một tòa nhường ngươi vĩnh viễn ngưỡng vọng, không thể vượt qua núi cao. Nguy nga sừng sững, cao vút trong mây. Ngươi võ đạo chi lộ tại ta chỗ này, đường này không thông. Nghe nói như thế, Tôn Duy Lượng hít sâu một hơi. Nói ra, hiện tại ta không phải là đối thủ của ngươi, ngươi thắng. Nhưng chờ ta vào tiên tiên, ta vẫn là sẽ khiêu chiến ngươi. Chờ ngươi vào tiên tiên rồi nói sau, Lục Bạch Trúc khoát khoát tay. Hậu thiên vào tiên tiên, đây là một đạo lớn khảm. Tiên tiên cầu không phải tốt như vậy cung. Trong phòng học, mọi người nhìn về phía Lục Bạch Trúc tầm mắt càng nhiều bằng thêm mấy phần kính sợ. Lúc này, chủ nhiệm lớp Kỳ Hán đi đến. Tại Kỳ Hán bên người đi theo một thiếu nữ. Nói đơn giản chút chuyện, hôm nay lớp chúng ta mới chuyển tới một vị bạn học mới, lại ra hoang nên một thoáng. Trong phòng học vang lên tiếng vỗ tay. Chỉ thấy này nữ đồng học một đầu đen dài trực tóc hoa đơn giản đâm tại sau lưng, ăn mặc một thân nửa xương vai màu trắng áo dài, màu xanh rộng rãi chất quần. Cười rộ lên nhìn qua đặc biệt ngọt ngào. Chỉ thấy thiếu nữ tiến lên một bước, tự giới thiệu mình,
ta gọi Khương Hồng Trần, hy vọng có thể cùng đại gia vui sướng vượt qua trong khoảng thời gian này. Thấy thiếu nữ, trong phòng học có rất nhiều nam sinh đều là hai mắt tỏa sáng, từng cái cảm thấy tình yêu muốn tới. Nói thật, thiếu nữ này lớn lên sắc thực xinh đẹp, cùng Lạc Tình Thư xem như bất phân cao thấp. Bất quá phụ thân của Lạc Tình Thư là cựu đỉnh học phủ nhất đại cổ đông, không có mấy người dám truy cầu Lạc Tình Thư. Nhưng thiếu nữ này nhìn qua liền hết sức sáng sủa, hết sức tốt ở chung, có nam sinh ở đằng sau đã sói kêu lên. Chỉ có Lục Bạch Trúc là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, bởi vì thiếu nữ này hắn vừa vặn gặp qua. Trước đó tại trên xe buýt, đối phương nhất kiếm miểu sát một đầu hạ vị yêu ma. Sự kiện kia cho Lục Bạch Trúc ấn tượng rất sâu sắc. Lục Bạch Trúc khẽ nhíu mày, trí nhớ của kiếp trước bên trong giống như không có học sinh chuyển trường á, chẳng lẽ thế nào con bướm kích động cánh rồi. Bất quá cũng may hắn dựa vào là ông trời đền bù cho người cần cũ bảng, chưa bao giờ nghĩ tới lợi dụng trí nhớ kiếp trước như thế nào. Thiếu nữ Khương Hồng Trần tự giới thiệu xong, Kỳ Hán liền nói ra, bạn học mới, ngươi ngồi trước tại hàng cuối cùng đi. Lão sư, ta có thể không thể tự kiềm chế tìm chỗ ngồi. Khương Hồng Trần hỏi. Kỳ Hán sững sờ, lập tức nói ra, có thể là có khả năng, nhưng điều kiện tiên quyết là bạn học khác nguyện ý đổi với ngươi tòa. Khương Hồng Trần cười cười, đi xuống bậc thang, tầm mắt nhìn chung quanh một vòng. Thân ảnh cuối cùng đứng ở Lục Bạch Trúc trước mặt. Đồng học, chúng ta lại gặp mặt. Lục Bạch Trúc gật gật đầu, hắn không nghĩ tới đối phương còn nhớ chính mình. Ta có thể hay không ngồi bên cạnh ngươi? Khương Hồng Trần cười nói. Không được, Lục Bạch Trúc còn chưa mở miệng, bên cạnh Diệp Tiêu Tiêu đoạt mở miệng trước. Cảnh giác nói, ta không đồng ý đổi với ngươi tòa. Khương Hồng Trần híp mắt cười cười, tựa như một con hồ ly, nàng cũng không tức giận, trực tiếp hướng về sau đi đến. Cuối cùng đứng ở Chu Vũ trước mặt. Nay Chu Vũ ngồi cùng bàn cũng là một đầu liếm cậu, không nói hai lời liền đổi tòa. Khương Hồng Trần ngồi xuống thời điểm, Chu Vũ mặt tựa như lý khỉ, trong nháy mắt theo đỏ đến cổ can. Chương 45, hội chùa, trấn trụ Tống Khanh Vân Lục Bạch Trúc cảm thấy Chu Vũ luôn hãm. Thiếu nữ này cũng là giết người không chớp mắt đó, a đây là một nhân vật nguy hiểm, Lục Bạch Trúc ở trong lòng đã cho nàng đánh lên nhãn hiệu. Đồng thời quyết định cách càng xa càng tốt. Nhân vật nguy hiểm liền đại biểu cho phiền toái nhiều, mà Lục Bạch Trúc hiện tại cần chính là an an ổn ổn tu luyện. Kỳ Hán hôm nay giảng chính là quỷ dị một mực là một loại thần bí sinh vật. Chúng nó dùng bán khí cùng lệ khí ngưng tụ mà thành, vô pháp đi vào địa phủ, cũng không bị tiên địa tiếp nhận. Chúng nó chỉ có thể tránh ở nhân gian, dùng các loại phương thức kéo dài bản thân sinh tồn. Nữ sinh kia là ai a? Trên lớp đến một nửa, Diệp Tiêu Tiêu lặng lẽ chọc chọc Lục Bạch Trúc cánh tay. Trước đó ngồi xe gặp phải, người kia có chút nguy hiểm, kỳ thật ngươi không cần thiết đối nàng có ý, Lục Bạch Trúc trả lời. Ta biết rồi, Diệp Tiêu Tiêu khẽ gật đầu. Trầm mặc một chút, mới nói, ta chính là không muốn đổi chỗ ngồi. Lục Bạch Trúc cười cười, nhìn chằm chằm Diệp Tiêu Tiêu một lượt xem. Đối phương bị xem có chút có quắp. Ngươi làm gì? Trên mặt ta có đồ vật sao? Lục Bạch Trúc lắc đầu, cười nói, cuối tuần tiết đoan ngọ ngươi làm sao sống? Còn sớm lắm, Diệp Tiêu Tiêu trả lời. Chúng ta này lại không thể vẽ thuyền rồng, trước mắt còn không có tính toán gì. Chúng ta thôn hẳn là có hội chùa, đến lúc đó ngươi có thể tới, Lục Bạch Trúc cười nói. Hội chùa a? Diệp Tiêu Tiêu hơi xúc động. Ta đây nhất định đi, hội chùa so hội nghị náo nhiệt nhiều. Lục Bạch Trúc cười gật gật đầu. Dựa theo Long Thủ thôn tập tục, mỗi 3 năm tiết đoan ngọ đều sẽ tổ chức một lần hội chùa. Đến lúc đó phụ cận mấy cái thôn đều sẽ tham dự vào. Nhảy thần trúc quỷ, bái chùa miếu, ăn bánh trưng đủ loại chuyển động phi thường náo nhiệt. Sau khi tan học, Lục Bạch Trúc lại một lần nữa đi hướng luyện phòng đàn. Khúc lão sư đi về sau, học phủ đang ở thông báo tuyển dụng mới linh âm sư, chỉ bất quá Kim Ô trấn này khe suối kênh mương địa phương rất khó có lực hấp dẫn. Luyện phòng đàn tạm thời trống đi. Lục Bạch Trúc một người cũng là tự tại, hắn tìm cái thoải mái địa phương, bắt đầu thổi cô thiếu kền kề nữa thích một người ra tới săn mồi, nó không giới hạn tìm kiếm lấy thi thể. Đây là một loại rất đặc thù sinh vật. Theo 8 giờ 30 phút bắt đầu tu luyện, một mãi đến 12 giờ rưỡi trưa. 4 giờ thu được 64 điểm. Lục Bạch Trúc đi quán cơm ăn cơm. Chu Vũ bưng một bát thịt thái mặt, vui thích ngồi tại Lục Bạch Trúc trước mặt. Diệp Tiêu Tiêu cùng Lạc Tình Thư cũng cùng đi qua. Mấy người tạo thành một cái tiểu đoàn thể. Chu Vũ, cùng đại mỹ nữ ngồi cảm giác thế nào? Lạc Tình Thư cười hỏi. Chu Vũ cười hắc hắc. Nói ra, cái kia nhất định sảng khoái. Ta quyết định, ta muốn truy cầu Khương Hồng Trần. Thấy Chu Vũ lời thề son sắt bộ dáng, Lục Bạch Trúc không khỏi hỏi, ngươi không sợ nàng? Phải biết trên xe buýt một màn kia, Chu Vũ cũng là ở đây. Đối phương miểu sát hạ vị yêu ma, ăn sống trái tim. Mà lại này Khương Đỏ thân phận của Trần hẳn là không thấp, liền vài vị thôn trụ đều khách khách khí khí với nàng. Vì cái gì sợ, nàng ăn chính là yêu ma, lại cũng không phải là người, Chu Vũ trả lời. Ta cùng ngươi giảng, ta vừa mới trông thấy chúng ta xuyên núi dài cùng Khương Hồng Trần đang tán gẫu. Xuyên núi lớn lên thái độ 10 phần định nọ. Này Khương Đỏ thân phận của Trần nhất định không tầm thường, ta nếu là ôm vào này cái bắt đuổi, tối thiểu thiếu phấn đấu 30 năm. Mấy người đều lắc đầu bật cười, đến mức Lục Bạch Trúc thì quan tâm nói, xuyên núi dài cũng bay về rồi. Càng Tiên Sơn liền là cựu đỉnh học phụ không hàng cái vị kia sơn trưởng. Hắn là người hòa ái, đối với người nào đều là người hiền lành hình ảnh, học sinh ở giữa đối với hắn giác quan cũng còn không sai. Trước đó nghe nói Kim Ô trấn phụ cận yêu tộc có chút bạo động, hắn làm đại biểu đi theo đàm phán. Mấy người cơm nước xong xuôi, Lục Bạch Trúc chuẩn bị đi tìm sư phụ, cũng không biết lò kia còn thế nào. Bất quá hắn hiện tại cũng không nắm này, nhập ngộ khúc mới là trọng yếu nhất. Cho sư phụ gọi một cú điện thoại, Tống Văn Trác trực tiếp khiến cho hắn tới thao trường. Làm Lục Bạch Trúc đi vào thao trường lúc, quả thực hơi kinh ngạc. Trước mặt là một tôn có dài 30 mét, cao mười mấy mét đan lô, toàn thân là màu vàng kim. Đan lô khí phái lại uy nghiêm, hai phía là long hổ xoay quanh, khắc rõ vô số đạo mương ấn.
Trên bãi tập, ngoại trừ Tống Văn Trác bên ngoài, còn có hai người ở đây. Một người là đầu đầy tóc đỏ lão giả, hồng quang đầy mặt, khí thế mười phần. Một tên khác là một vị thanh niên người, hơn 20 tuổi, ăn mặc một thân áo bào xanh, khí tức nội liễm. Thấy thanh niên người một khắc này, Lục Bạch Trúc có chút giật mình. Tống Khanh Vân đại nhân. Tống Khanh Vân, một cái cơ hồ truyền thần tên. Kim Ô Trấn trấn trụ, cũng là Kim Ô Trấn người mạnh nhất. Nghe nói hắn 22 tuổi liền thành Kim Ô Trấn người mạnh nhất, bây giờ đã 27. Hắn rõ ràng có rất tốt tương lai, nhưng như cũ kiên trì đợi tại Kim Ô Trấn, năm tốt nhất mấy năm đều dâng hiến cho nơi này. Kim Ô Trấn đám người đối với vị này trấn trụ là mười phần sùng kính cùng yêu thích. Cho nên Lục Bạch Trúc lần đầu tiên nhìn thấy hắn, liền nhận ra được. Ngươi là cha ta đệ tử, gọi ta một tiếng Tống sư huynh là được, Tống Khanh Vân vừa cười vừa nói. Lục Bạch Trúc sững sờ. Tống Văn Trác, Tống Khanh Vân, hai người lại là phụ tử, tin tức này hắn hoàn toàn không biết, ta không cần cảm thấy kinh ngạc, ta là cố ý không nhường người khác biết thân phận của chúng ta. Tống Khanh Vân giải thích nói. Thế giới này yêu ma hoành hành, quỷ dị bừa bãi tàn phá, ta ngồi ở vị trí này thủ quá nhiều người, không muốn dắt liên gia nhân. Lục Bạch Trúc rất tán thành gật gật đầu. Mỗi người đều có xương sườn mềm của mình cùng nghịch lân. Lúc này Tống Văn Trác cũng đi tới, cười nói, ta đã nhiều tuổi, chết thì chết, sợ cái gì? Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, con trai của ta phải là của ta người đệ tử thứ nhất, ngươi phải gọi hắn đại sư huynh. Coi là ngươi, ta này cả đời trung thu bốn cái đệ tử. Ngươi nhị sư tỷ cùng tam sư huynh một cái đi Trường An, một cái khác tại Dận Thành phát triển. Chờ ngươi về sau liền gặp được. Tới giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là ngươi Hỏa Vân sư bá, lần này đan lô hắn nhưng là bỏ khá nhiều công sức. Thấy cái kia lão giả tóc đỏ, Lục Bạch Trúc liền vội hỏi về sau nói, sư bá, đa tạ ngươi ra tay giúp đỡ. Hỏa Vân chân nhân khoát khoát tay, cười ha hả nói, Văn Trác, ngươi đệ tử này tu võ thiên phú không tồi, cũng không biết luyện khí thế nào. Gặp sao yên vậy, đệ tử không có giáo tốt, khẳng định là sư phụ sai. Tống Văn Trác cười ha ha, lập tức hướng Lục Bạch Trúc nói ra, ngươi này tu luyện đan lô trên cơ bản tính hoàn thành, sau đó liền là khắc họa trận pháp, đoán chừng muốn chờ mấy ngày, trận pháp tương đối dườm già. Sư phụ ta không nổi, Lục Bạch Trúc vội vàng nói, mấy ngày nay các vị tiền bối cũng khổ cực, đêm nay ta mời khách đi Minh Nguyệt lâu thế nào? Văn Trác, ngươi đồ đệ này so ngươi hiểu chuyện. Hỏa Vân chân nhân cười ha ha. Tống Văn Trác cũng là không tự tuyệt, nói ra, chờ này tu luyện lô tốt, ta liền muốn bắt đầu dạy ngươi luyện khí. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Lục Bạch Trúc gật gật đầu, cùng mấy người hàn huyên vài câu, hắn liền không có quấy rầy, mà đi buổi chiều tiếp tục đi luyện đàn.